阿弥陀佛。
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta thứ sáu, thứ bảy chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Đây là bộ giảng tương đối sâu. Lần hai chúng ta đã học kinh Vô Lượng Thọ một lần. Lần một thì dễ hơn. Cho nên nếu đồng tu nào là những người mới tu, mới học thì có thể nghe bộ này nghe không hiểu. Chúng ta sẽ có nhiều phần kiến thức khó, cao hơn. Cho nên nếu không nghe không hiểu thì quý vị nên nghe bộ giảng lần thứ nhất và bộ giảng về giới luật là tại gia, luật yếu quản tập trước. Rồi sau đó quý vị hãy vào bộ này. Còn ở đây chúng ta đã học cũng với nhau cũng lâu rồi, cho nên là học sâu, học rộng một chút. Và phần này thì thật ra mà nói chúng ta chỉ là cởi ngựa xem qua, tại vì Thiện Giang cũng không giảng hết ý trong bộ chú giải này. Bộ chú giải này cũng rất là sâu rộng, mà chúng ta chỉ là cố gắng đi qua cho hết một lần, giống như chúng ta nắm được một cái sườn bài, sườn coi nội dung trong đó là gì. Lần hai chúng ta trở lại thì chúng ta sẽ giảng kỹ hơn và chúng ta sẽ phân ra từng cái rõ ràng hơn, tức là để cho mọi người thấy cái nội dung trọng tâm. Còn lần một thì giống như chúng ta bơi vậy, chúng ta bơi trong biển, chúng ta ráng bơi cho hết cái biển, đi trên con đường mình chưa đi hết đường, cho nên là mình không biết con đường đó có những gì. Cho nên chúng ta chỉ là những người gọi là vào trong biển Phật pháp mênh mông, ráng bơi được bao nhiêu bơi. Thì chúng ta học để chúng ta có một cái góc nhìn và cái khả năng gọi là ứng phó với phiền não của thế gian. Bởi vì thế gian hiện nay càng về sau thì càng khốc liệt. Đời sống chúng ta, mọi người cảm giác là bất an, nhiều vô thường. Nói chung là đủ các loại khảo não về mọi mặt, về mọi phương diện. Nếu người không có trí huệ, không có trí theo giải thoát của nhà Phật thì sống trong thời nay đa số là khổ, rất là khổ nữa là khác. Cho nên là hy vọng là lần giảng này chúng ta sẽ giảng đi được nhanh để hết bộ này. Nhanh thì nhanh nhưng mà nói chung cũng không thể nhanh hơn nữa, tại vì với tốc độ nó vừa phải. Nội dung mà hôm nay chúng ta học là tương đương với trong bộ khoa chú của Hòa Thượng, bộ khoa chú lần thứ tư, khoa chú 24 á, thì Hòa Thượng giảng đến tập 142, chúng ta là 104. Như vậy chúng ta có thể nói là chúng ta đi nhanh hơn được Hòa Thượng được 40 tập. 40 tập thì như vậy thì cũng không phải là nhanh lắm, nhưng mà cũng không phải là chậm lắm. Chúng ta cố gắng, Hòa Thượng giảng bộ lần thứ tư hơn 500 tập thì chúng ta cũng cố gắng giảng 300 tập, 200 mấy chục tập. Đó là mục tiêu. Thì mời quý vị chúng ta vào phần kinh văn. Thiện Trang xin phép vào thẳng luôn. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Ở bữa trước chúng ta đang học ở câu kinh văn của phẩm thứ tư của kinh Vô Lượng Thọ, đó là Hữu đại quốc chủ danh thế Nhiêu vương, văn Phật thuyết pháp hoan hỷ khai giải tầm phát vô thượng chân chánh đạo ý. Có nghĩa là có một vị vua của nước lớn hay là có một vị quốc chủ, có một vị vua nước đại quốc tức là nước lớn, có vị vua hay là có một vua nước lớn tên là Thế Nhiêu, nghe Phật thuyết pháp hoan hỷ khai giải, tức là hoan hỷ và hiểu rõ, liền phát tâm vô thượng bồ đề, đó là tâm thành Phật độ chúng sanh. Đó thì quý vị nhớ không ạ? À? Bữa trước chúng ta tới đó, thì bữa nay chúng ta tiếp tục vào tiếp tục kinh văn. Bài này là chúng ta đọc là tầm giả, tức là giải thích về chữ tầm. Chữ tầm trong tầm phát vô thượng chân chánh đạo ý đó. Chữ tầm này thì là dịch như thế nào, nghĩa như thế nào? Tỳ tức chi nghĩa, tỳ tức là lập tức, liền theo sau đó, như vậy là ngay sau đó, liền ngay đó. Chúng ta nói nhanh là liền. Phát giả, chữ phát có nghĩa là gì? Phát tâm giả là phát tâm vô thượng chân chánh đạo. Vô thượng chân chánh đạo là gì? Phạn ngữ a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tiếng Phạn là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức Phật sở đắc chi đạo, tức là đạo mà được chứng đắc bởi Phật, tức là nó là Phật đạo đó. Phật đạo hay còn gọi là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, hay còn gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là thành Phật thì gọi là vô thượng chân chánh đạo. Như vậy có nhiều cách nói, nhưng mà thật ra chỉ là một chỉ là nói là thành Phật rồi cho dễ. Những người nào mới hiểu là liền phát tâm thành Phật cho dễ, đúng không? Chứ là phát tâm là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc là phát tâm a nậu đa la tâm miệu tâm bồ đề thì là nói như vậy, mỗi người mới học không hiểu. Nhưng chúng ta học lâu rồi thì chúng ta thấy cũng bình thường. Cánh vô năng quá chi giả, cố danh vô thượng. Chữ cánh này là phó từ, là tuyệt đối, hoàn toàn. Đó là hoàn toàn, không có ai có thể vượt qua được. Chi giả là người, là mình nên là ai. Không có ai có thể vượt qua được nên gọi là vô thượng. Nghĩa là gì? Chữ vô thượng ở đây giải thích vô thượng là gì? Tức là chúng ta biết là vô là không, không có. Còn thượng là ở trên nữa. Đó. Như vậy không còn có ở trên nữa thì gọi là vô thượng. Giống như quý vị leo ngọn cây, đúng không? Tới ngọn cây rồi, đỉnh đỉnh ngọn cây rồi, hết cái có gì cao hơn nữa thì đó gọi là vô thượng. Cũng vậy, Phật là cao nhất, là cao tột rồi, không có gì cao hơn Phật nữa, không có ai có thể hơn Phật được nữa, cho nên gọi là vô thượng. Vì vậy phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là phát tâm thành Phật, phát tâm giác ngộ, bậc giác ngộ cao nhất, không còn gì cao hơn nữa thì gọi là phát tâm a nậu đa la tâm vị tâm bồ đề. Còn nếu như chúng ta phát tâm thành a la hán thì a la hán vẫn còn, trên a la hán vẫn còn bồ tát, trên bồ tát vẫn còn Phật. Cho nên ở trong bài sám hối hồng danh, hai quý vị thấy buổi công phu buổi chiều thường các chùa có cái gì ngã kim phát nguyện, tức là con nay phát nguyện, đúng không? Con nay phát là không cái lấy các cái quả báo trời người nhân thiên, chỉ có di tối thượng thừa phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh, tích thành a nậu đa lanh tam miệu tam bồ đề. Tức là chỉ có là nguyện con gồm tất cả chúng sanh đều gì, tất cả pháp giới chúng sanh là đều thành gì, định thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật thôi. Còn lại thì sao? Lại là mình không có theo đó, không có theo hết, không có nhận. Đó là gọi là vô thượng bồ đề. Như vậy hôm nay chúng ta đã phát tâm vô thượng bồ đề giống như Đức Phật A Di Đà chưa? Đây là tỳ kheo pháp tạng, tức là đây là ngài là gì? Là đây chưa phải tỳ kheo pháp tạng đúng không? Là một vị vua của nước lớn, là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài phát tâm là thành Phật. Còn chúng ta bây giờ có phát tâm thành Phật chưa? Hay là với chúng ta phát tâm là thôi đời này con sống được yên vui yên bình tí xíu thôi, rồi hay là chúng ta để một chút gì đó thôi. À, nói thật ra quý vị, nếu mà chúng ta phát tâm như vậy vẫn là phát tâm nhỏ. Cho nên trong có một câu chuyện, trong nhà Phật có câu chuyện có hai vị thầy trò đi. Ông thầy mới đầu thì đi đi trước, đệ tử đi đằng sau. Đúng mà, thầy đi trước đệ tử đi sau. Một hồi sau thầy thấy ông thầy bảo đệ tử đi trước trước đi, còn ta đi sau. Đi một hồi cái thầy lại bảo thôi ngươi ra đằng sau đi, ta đi trước. Thế thì đệ tử một hồi hỏi sao sư phụ bữa nay kỳ lạ quá, sao là lúc thì biết bảo con đi trước, lúc thì bảo con đi sau, rồi là bắt lại đổi nữa, đổi qua đổi lại, làm sao con biết đường nào mà có lần, tại sao là như thế? Vị sư thầy sư phụ nói rằng tại vì lúc đầu ta đi trước, bởi vì ta phát tâm đại thừa. Ta phát tâm ta là sư phụ ta, thì tất nhiên ta với con là ta sư phụ, ta đi trước, con là đệ tử, con đi sau. Lát sau ta thấy tâm của con phát tâm dũng mãnh thành Phật, đời này dũng mãnh độ chúng sanh, con phát tâm thật sự là tâm đại thừa, cho nên ta thấy phát tâm lớn hơn ta, vì vậy ta nhường vị trí đi trước cho con, ta để ta đi sau. Rồi sau đó thì sao? Sau đó một đoạn nữa thì lại tới một phiên con đi một hồi, con nghĩ nghĩ rằng ôi tu hành thành Phật đã lâu xa quá, khó quá, thôi chứng A-la-hán nhập Niết bàn cho khỏe, con chỉ phát tâm tiểu thừa, cho nên ta đã phát tâm đại thừa độ chúng sanh, còn con phát tâm tiểu thừa, cho nên ta bảo con đi ra đằng sau, ta đi trước đó. Thì đó là lý do như vậy. Quý vị thấy đó là một câu chuyện vui đó, cho nên là gì đó, sư Phật sư phụ cũng rất là giỏi đó, không có thà tòng thông biết được tâm đệ tử, cho nên là đệ tử phát tâm lớn thì cho đệ tử đi trước, phát tâm mạnh dũng mãnh, nhưng mà thấy đệ tử phát tâm yếu quá thôi ra làm sao đi con. Đó là quý vị thấy phát tâm đó. Còn bữa nay đời nay thì người phát tâm lớn không nhiều, người phát tâm nhỏ thì nhiều, người phát tâm cầu giải thoát không nhiều, người có phát tâm cầu quả báo nhân thiên trong sanh tử luân hồi thì nhiều, cho nên không có rốt ráo. Mà trong sanh tử luân hồi cầu thì sẽ không có được, gọi là có 8 nỗi khổ, trong đó có một nỗi khổ là cầu bất đắc khổ. Thế gian này vốn dĩ là khổ, nhiều khi á, mình chưa thấy lúc lúc mình đang sung sướng thì mình không cảm thấy đâu, lúc nào khổ mới biết, lúc nào thấy đời vô thường đó là mới thấy cuộc đời ôi chán ngán, ôi sao khổ thế, thế này thế kia. Lúc thì vui lắm thì chả bao giờ nhớ tới Phật. Bình thường thì vui không nhớ tới Phật, đến khổ mới ôm chân Phật tới cầu xin Phật cứu hộ con. Sao lúc nhông nhân lúc khỏe mạnh mà tu hành trồng phước báo đi, và tu để mà gì mình hiểu được thế gian vô thường, thế gian thật sự vô thường với quý vị. Như vừa rồi hiện đang thấy là hình như mấy bữa trước đó, quý vị có coi cái trên báo đăng tin đó, mấy người hình như 7 người đi tắm biển ở Phan Thiết đó quý vị. Rồi đi ở biển ở Phan Thiết mà bị đuối nước đó, và cuối cùng là có 2 người qua đời đó. Thì 2 người qua đời đó, có một cô bé đó là học trò của Thiền Trang, học trò hồi xưa. Học trò hồi xưa là cô ấy sinh năm 1995. Sinh năm 1995, cô ấy cũng rất cũng nhỏ tuổi thôi, 95 thì nhỏ mà. Nhỏ hơn Thiện Trang một giáp rồi, và cũng rất là tài năng, rất là giỏi, giỏi tài năng, nhưng mà rồi cũng đâu có ai biết được đó là một chuyến đi cuối cùng. Nghe nói là nghe bạn bè là nói là bị lật lật tàu lật thuyền gì đó, là nó khi đó người ta cứu lên thì có 2 người bị nặng đưa đi cấp cứu, 2 người không qua nổi, tức là não nó không hoạt động nữa. Thế thì như vậy đó, là quý vị cũng đâu có ai chuẩn bị rằng mình qua đời vào thời gian đó, đúng không? Rồi người gia đình mình cũng đâu có biết là mình sẽ đang tốt đẹp như vậy, đang làm ăn danh vọng như vậy, đúng không? Cũng khá những liên tục lên những chuyến đi du lịch để đi chơi. Trẻ trẻ bây giờ thích đi chơi lắm, vừa mới đi thầy Thiện Trang thấy cô ta, tại vì có kết bạn trên Facebook mà thấy có đi chơi ở ở đâu ở hình như là ở Đông Nam Á, là có đi cái chỗ gì có cái cổng đẹp đó, quý vị, Bali gì đó, Indonesia đúng không? Rồi sau đó đi đâu đó nữa, đi cũng khá nhiều nơi rồi. Rồi sắp 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 sửa tới là sẽ có chuyến đi Hồng Kông và Đài Loan, nhưng rất tiếc vừa rồi thì đó là chuyến đi cuối cùng. Và như vậy hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời trở nên là ngắn ngủi hết, thế là cuộc đời này kết thúc, để lại rất nhiều điều gọi là đau thương cho bao nhiêu người bạn của cô ta, những người bạn cùng lớp cho đến gia đình cũng đâu biết được quý vị đó. Cho nên đó là gì, thế gian vô thường đó. Đời mình cứ nghĩ, ai cũng nghĩ mình sống lâu, mình sống dài, mình đâu cứ nghĩ là ngày nào đó rồi quỷ Diêm Vương tới đón mình đi, đúng không? Ở dưới về thế miền âm cảnh đâu biết đâu, cứ nghĩ là đời còn dài, đời còn xa. Mà bây giờ xã hội bây giờ đầy rẫy những cái bất an, đúng không? Hồi xưa chúng ta thấy yên bình thì còn 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 được, bây giờ quý vị thấy càng về sau xã hội càng loạn, không biết tại sao bây giờ rất là loạn. Quý vị thấy giống như hai vợ chồng đi xe máy từ Bình Dương để về Kiên Giang, đúng không? Đi đó mà gặp mà cướp ở Bình Dương, mà gặp cướp nó ra chặn là nó bắn, lấy súng nó bắn một phát trúng mũ bảo hiểm, may là cái súng tự chế nên không có đem xuyên đạn qua, lấy dao đâm cho một phát nữa trúng ngay đùi, nhưng mà mất may là chỗ đó là đúng cái điện thoại để đó, đó là hai người có số cũng mạng cũng khá, không bị sao. Nhưng mà đó là bất an. Còn ở Hà Nội, ai mà ở Đông Anh vừa rồi thì Giang thấy người ta xe đang rầm rầm lên đó, có một anh chàng cũng chỉ dưới quê lên, nó không ở đó đi chạy xe ôm, chỉ có sinh năm 98, 98 này trượt tuổi còn trẻ nữa đó. Rồi một sau một chuyến xe ôm thì bị người ta cướp, người ta cắt cổ luôn đó quý vị thấy. Mà trong khi đó cái người cướp đó sau này cũng bị bắt, là gì, sinh năm 1990, 90 tuổi còn mà không có lo có công ăn việc làm đàng hoàng, còn đi cướp của như thế, giết người như vậy. Cho nên là nhân sanh thù nghiệp đời nay là như vậy đó. Rất là khổ. Nếu mình không có tu á, mình không có chư thần hộ pháp bảo hộ, với quý vị nghe bộ giới luật đúng không, quý vị thấy mình người tu hành giữ giới có chư thần hộ pháp bảo hộ đó, có chư thần hộ giới bảo vệ thì mới thoát qua những cái nạn như vậy, không có những cái chuyện đó. Hoặc là chúng ta niệm Phật có 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ, phải thật sự tu hành thì chúng ta dù sao đời này chịu khó chịu khổ một chút xíu nhưng mà cũng được an bình để trôi qua những ngày tháng đó. Còn những người khác họ không biết tu, những người bình thường họ không biết tu thì họ cứ theo nghiệp lực mà thọ sanh, theo nghiệp lực mà chịu nạn chịu đó. Còn chúng ta nếu tu thì nghiệp nặng cũng Phật Bồ Tát cũng ráng đỡ đỡ cho nhẹ bớt, đúng không? Đáng lẽ ra rất nặng thì bây giờ thành nặng, đáng lẽ ra nặng thì thành nhẹ, nó nhẹ thì thành nhẹ hơn nữa, nó nhẹ gần như không đó. Đó là gì, đó là mình tu hành để chỉ nghiệp, cho nên là phát tâm lớn thì vượt qua các nghiệp trước, nên mọi người hãy nên phát tâm lớn lên đó. Phát tâm như Đức Phật A Di Đà trong đoạn này chúng ta thấy là gì? Liền phát tâm vô thượng chân chánh đạo ý, tức là phát tâm vô thượng bồ đề. Rồi, ở đây nó tiếp tục như vậy, đó là chữ vô thượng rồi. Chân giả, chữ chân có nghĩa là gì? Chân thật, tức là chân thật là thật sự đó, chữ chân đó là chân là thật sự. Chánh giả là thánh trí, như pháp tướng nhi tri cố, tức là chữ chánh đó, đó là thánh trí. Thánh trí là trí tuệ của bậc thánh, và như pháp tướng mà biết thì nên như pháp tướng mà biết có nghĩa là gì, ở đây có nghĩa là cái pháp nó như thế nào đúng như vậy thì mình biết đấy được, chứ không phải là mình biết sai hay là cái đó A thì mình biết đó là A, chứ không phải mình biết đó là B hay là A phẩy, đó gọi là như pháp tướng mà biết. Đạo giả, chữ đạo có nghĩa là gì đó, vô ngại đạo giả, đạo vô ngại. Vô ngại tức là đạo không có chướng ngại gì, chỉ có Phật đạo mới không có chướng ngại gì, đúng không ạ? Ý giả, chữ ý có nghĩa là gì, cầu năng cầu chi tâm, tức là tâm có thể mong cầu, có thể cầu Nếu mà tâm mình không có thể nâng cao thì không phải ý, đây là giải thích vậy. Tức thử cầu bồ đề đạo chi tâm, tức là tâm của cầu đạo bồ đề. Bồ đề dịch là giác ngộ, là tâm cầu sự đạo giác ngộ. Danh ý à, gọi là ý. Cố tri phát vô thượng chân chánh đạo ý, tức thị phát vô thượng đại bồ đề tâm giả. Cho nên biết rằng phát vô thượng chân chánh đạo ý, tức là phát tâm gì, tức là phát vô thượng bồ đề tâm, hay là phát tâm vô thượng đại bồ đề, phát tâm vô thượng đại bồ đề, tức là tâm bồ đề vô thượng rồi còn lớn nữa, giác ngộ lớn. Tức là mình phải là gì, phát tâm giác ngộ cho chính mình, giác ngộ cho chúng sanh. Như vậy ở đây thì sanh xin đọc lại, tâm nghĩa là lập tức, phát là phát tâm, vô thượng chân chánh đạo tiếng Phạn là a nậu đa la tâm miệu tâm bồ đề, tức là đạo mà Phật đã đắc hoàn toàn không có gì vượt hơn được, nên gọi là vô thượng. Chân là chân thật, chánh là thánh trí, nên sự biết đúng như tướng của pháp, tức là nếu có thánh trí rồi, có trí của bậc thánh thì sẽ biết đúng như tướng của pháp. Đạo là đạo không có chướng ngại, ý là tâm có thể cầu, tức là tâm này cầu đạo bồ đề gọi là ý. Nên biết phát vô thượng chân chánh đạo ý, tức là phát tâm vô thượng đại bồ đề. Nếu chúng ta nói phát tâm vô thượng đại bồ đề thì dễ hiểu hơn, còn dùng từ ngữ khác đôi khi quý vị khó hiểu, nhưng mà do lời văn để cho nó ngọt nó hay thì đôi khi dùng cái số chữ ít lại, cho nên là đôi khi mình mới không quen, mình nghe nó hơi khó. Rồi chúng ta sang khoa phán tiếp theo, mục bính nhị. Bính là C, C2, C2 là xuất gia tu hành. Phân thập là một xuất gia tu hành chia ra là 10, 10 phần đó, tức là mục C2 này sẽ chia ra 10 phần. Đinh nhất, đinh là D, giáp ất bính đinh, giáp là A, ất là B, bính là C và đinh là D, D1, tức là D1 trong mục C2 này nè. Là gì? Tu đạo vô du phân tam, là tu đạo mà không ai hơn được, chia làm ba. Tức là ở đây để nói gì, đang nói về tỳ kheo Pháp Tạng, hay là ngài, gọi là ngài Đức Phật A Di Đà trong quá khứ á, khi ngài là vua tên là Thế Nhiêu á, thì ngay đó bây giờ ngài thế nào, bây giờ ngài chuẩn bị xuất gia tu hành. Theo đoạn này chia ra thì xuất gia tu hành đầu tiên là gì, chia ra là tu đạo không có ai hơn được, chia là ba. Lại mục tiếp nữa, tức là mục C2 rồi, C2 rồi chia ra nó có ba mục C2, C2D1, C2D D D2, C2D3 đó. Như vậy chúng ta hiểu. Còn có mục C2 này là chia ra 10 nữa, D1 đó, tức là D1 cái D10 rồi nó còn nhiều nhiều nữa ha. Vậy tiếp tục mục tiếp theo là mậu nhất. Mậu đó là gì? E1 chia ra, tại vì D1 này là chia ra làm 3 nữa, cho nên là sẽ là E1, E2, E3. Xuất gia tu đạo là xuất gia và tu đạo đó. Lúc nãy là nói làm khi tại gia làm vua, làm quốc vương hay là làm tổng thống gì đó, tùy thời thời nào đó, tôi gọi theo thời đó, cho nên quốc vương gọi chung chung. Còn bây giờ đi xuất gia. Như vậy mục C2 D1 E1 xuất gia tu đạo. Kinh văn: khí quốc quyên vương hành tác sa môn hiệu viết pháp tạng tu bồ tát đạo. Khí, chữ khí có nghĩa là bỏ, bỏ đi hay là xả bỏ đi, xả bỏ đi đất nước. Quyên cũng là bỏ luôn. Nhân khí thường tức ta tắc yêu ưng, chúng ta hay nghe câu đó đúng không? Trong tả truyện À, tả truyện của Lã Thị Xuân Thu trong thời đó thì quý vị thấy là nhân khí thường tắc yêu hưng, tức là người mà bỏ đi cái đạo thường thì yêu ma hưng thịnh. Thì chữ khí quốc này cũng vậy, khí là bỏ đi, là xả rõ đi, quyên cũng là bỏ đi, nhưng mà chúng ta hiểu là nhường, cho nên là gọi là xả nước nhường ngôi, tức là xả bỏ đất nước và nhường lại ngôi vua. Hành tác sa môn, hành là hành tác là trở thành hay đi làm, mình dịch là đi làm, nếu mà dịch đúng nghĩa là đi làm sa môn, mình dịch là trở thành một vị sa môn. Sa môn tức là đi người làm người xuất gia. Hiệu viết pháp tạng tức là sau khi xuất gia thì có một hiệu là pháp tạng, giống như thiền chàng sau đi xuất gia được danh, được pháp danh, tặng cho pháp danh đó, thì pháp danh của người xuất gia thiền chàng nha, đây thì ngài là pháp tạng. Tu đạo Bồ Tát là tu Bồ Tát đạo, tu đạo Bồ Tát, tu Bồ Tát đạo thì là tu đạo Bồ Tát thôi. Như vậy kinh văn chúng ta dịch cho ngắn á, là xả nước nhường ngôi trở thành sa môn, hiệu là pháp tạng tu đạo Bồ Tát, đó là dịch 4444. Nếu mà chúng ta dịch ra là xả buông xả đất nước, nhường lại ngôi vua, trở thành vị sa môn, hiệu pháp hiệu là pháp tạng, rồi tu đạo Bồ Tát, nếu mà dịch dài là như vậy rõ ràng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ xem chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Giải là chú giải đó: Thế Nhiêu Vương văn pháp khai giải, tức là vị vua Thế Nhiêu Vương đó, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà, thì ngài nghe pháp, ngài mở ra được trí huệ, hiểu rõ, khai giải, hiểu rõ. Tỳ tức phát vô thượng đại bồ đề tâm, chữ tỳ tức tức là liền, lập tức sau đó, sau khi khai giải, lập tức liền phát tâm vô thượng đại bồ đề, và xả khí quốc độ giữ vương vị ly thế xuất gia thành vi sa môn. Xả bỏ đi, đây rõ ràng là xả khí là xả bỏ đi ngô đất nước, quốc độ tức là đất nước, giữ là và vương vị tức là ngôi vua, ly thế tức là lìa thế tục, mà xuất gia rồi thành, trở thành mà gì, thành vi, đó là trở thành một vị sa môn. Quý vị như vậy đã gì, cố gắng tu giống như ngài, đó là ngài Pháp Tạng, là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, đó là gì, ngài là vua đúng không, vua thì quý vị thấy sướng lắm, trên là gì, tại vua là quốc vương mà, mình có thể điều khiển cả một đất nước, ai cũng nghe lệnh mình, rồi gì quý vị thấy trong hoàng cung thì cung rồi vàng điện ngọc tài sản vô giá, rồi gì nữa, mỹ nữ thì nhiều đúng không, quan lại thần rất đông, muốn làm gì làm. Nhưng mà sao, sau khi nghe Thế Tự Tại Vương Như Lai giảng kinh thuyết pháp, ngài ngộ thì sao, ngài bỏ hết, thôi quốc gia nhường lại, ngôi vua nhường lại để mà đi xuất gia. Đó quý vị thấy ngộ đạo rồi thì tất cả những gì thế gian đều là gì, quyến mộng, không giải quyết được vấn đề. Tại vì sao, quý vị phải hiểu được điều đó thì quý vị mới thấy giá trị. Còn không mình cái ô ngài quốc vương, ngài đi xuất gia là bình thường, quý vị nghĩ coi, càng địa vị càng cao, giàu có như vậy, quyền lực như vậy mà bỏ được đi xuất gia mới tịch, nó là phi thường. Còn bây giờ nhiều người bây giờ xuất gia tại vì nghèo quá cho nên là không có gì, không có thế gian, cũng chả có thành tựu gì đi xuất gia, thì như vậy cái tâm mình nó có gì, tại vì nó nhỏ không có lớn. Còn người nào mà ở đời đó mà đang thành công mà họ ngộ, họ hiểu đạt đạo đi xuất gia, đó là buông được ở đời đó. Cho nên quý vị để ý rồi, những người nào mà thường á là làm công tác mà hoằng pháp lợi sanh đó, hay là vào trong Phật pháp á, mà phát tâm thật sự đó, là những người quý vị để ý địa vị ở thế gian họ có thành công hay không. Nếu mà họ thành công rồi mà họ bỏ thì thường những người đó thật sự. Còn những người mà ở thế gian không có thành công gì rồi bắt đầu vô thì thường dễ bị, thì nhân không nói tất cả mà dễ bị à, danh văn lợi dưỡng lôi kéo. Cho nên quý vị thấy coi ngài Pháp Sư Hằng đó, ngài rất là tuyệt vời đúng không? Khi mà ngài xuất gia trước địa vị ở đại gia, thật sự mà nói ngài có tất cả rồi đúng không? Ngài cũng là gì, là giảng viên của đại học, một trường đại học lớn, thậm chí mấy trường đại học. Rồi vì ngài có danh tiếng, vì ngài cũng đã cầm được cái kênh đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng của Hòa Thượng share cho ngài, chia sẻ cho ngài để ngài giảng kinh, rồi ngài giảng rồi, cho nên hoàn toàn có những điều đó. Cho nên ngài Pháp Sư Hoàng đi hoằng pháp, đi xuất gia là hoằng pháp lợi sanh thật sự, nối dòng huệ mạng của Như Lai thật sự. Còn có những người thì thật sự ở đời chứ có gì, cho nên là khi vào trong đạo họ có danh tiếng, dần dần có những vấn đề khác, khổ lắm, hay là dễ bị sa đọa, dễ bị sa ngã. Thiện Trang thì nói với quý vị, hồi xưa Thiện Trang ở Thiện Trang cũng sợ nổi tiếng lắm rồi, tại vì ở ai mà theo dõi Thiện Trang từ trước, thời khi ở đời Thiện Trang làm giáo viên, là Thiện Trang cũng quá mệt mỏi với việc là nổi tiếng rồi, mình tức là mình nổi tiếng rồi, rất là đông, tại vì mình dạy được, dạy khá rồi, học trò thì đông đó. Giống như hôm qua Thiện Trang có nói trong lớp học Phật Vấn Đáp, Thiện Trang có bao nhiêu trường Thiện Trang dạy hồi đó, cứ một khóa khoảng 300 đến hơn 300 học sinh, mà Thiện Trang dạy khoảng được 9 năm, như vậy ít nhất là cũng phải 3.000 người học sinh biết mình. Rồi bao nhiêu phụ huynh là bao nhiêu, phụ huynh là bao nhiêu, rồi bạn bè từ nhỏ tới lớn, cho đến bạn bè học hàng xóm, rồi cho bạn bè cùng xóm, xóm bạn bè lớn lên cùng, rồi bạn bè đi học cùng, tiểu học, trung học và trung học phổ thông, cho đến bạn bè đại học, cho đến đồng nghiệp sau này nữa. Ui, rất là đông, và như vậy rất là mệt mỏi. Thì rất là sợ những ngày nào mà người ta chúc mừng sinh nhật hay gì, rất là mệt, tại vì quá đông, cho nên ngán lắm. Từ hồi đó thôi đã gì, lúc phải đó là phải sử dụng hai điện thoại, hai số điện thoại, một số là chỉ cung cấp cho học sinh để liên lạc, đến khi nào cần là mình cúp, một số là mình chỉ có cái số điện thoại còn lại là chỉ cho vài người đồng nghiệp quan trọng, và một số số người quan trọng mình để liên lạc đó, lúc nào cần thì ví dụ như không có muốn muốn phiền não thì chỉ tắt cái điện thoại kia, cái số điện thoại ghi đi, thì chỉ xài một số để không bị phiền não. Cái người hỏi thăm người này người kia rất là mệt, cho nên ai chưa nổi tiếng á, họ thích nổi tiếng lắm, họ thích thế này thế kia, chứ còn mọi người mà nổi tiếng rồi ngán, thật sự ngán. Quý vị ăn cũng không ngon nữa, ngủ cũng không nguyên nữa, đúng không? Bởi vì nhu cầu của chúng sanh là vô hạn. Cho nên sau này thì nhân biết Phật pháp rồi, thì chan cũng vẫn áp dụng chiêu thức đó, cho đến giờ cũng vậy. Ráng hạn chế bớt bớt tiếp xúc, chứ nhiều quá mình đâu có thể nào đáp ứng được với số lượng chúng sanh đông đảo như vậy. Cho nên nổi tiếng cũng không phải là tốt, cứ bình bình yên yên ở giữa dòng đời tu hành dễ thành tựu hơn. Nhiều người biết thì phiền não nhiều, mỗi người sẽ đem mỗi hoàn cảnh mỗi phiền não, đúng không ạ? Cho nên là gì, Thiện Trang luôn luôn nói là đối với những người tu đạo thì Thiện Trang rất cố gắng, bởi vì nếu như họ gặp vấn đề gì gia đình cho đến hoàn cảnh, nếu họ gặp vấn đề gì họ cần mình thì mình sẽ rất cố gắng để giúp đỡ họ đó. Chứ còn nếu mà những cái người mà không có vấn đề gì mà thích toàn thích gọi là nhiều chuyện, thì thật sự cũng đôi khi tiếp xúc một vài lần thôi, chứ sau này không muốn tiếp xúc, mất thời gian, không có thời gian. Thời gian dành cho chánh đạo còn không đủ, một ngày trôi qua quay lại chẳng làm được gì hết ngày. Phật pháp tu hành đâu vượt bao nhiêu, quý vị có cảm thấy như vậy không? Thiện Trang có thấy hình như thời gian mình không đủ, không phải bây giờ mà hồi xưa cũng vậy, mình muốn học, mình muốn tu lắm, mình muốn học Phật pháp lắm, nhưng mà cứ ngày qua ngày rồi hết giờ nhanh quá, không có đủ thời gian. Một ngày người ta 24 tiếng, mình chắc 48 tiếng cũng không đủ. Đó là gì, thật sự nói thế gian có những điều là không có như ý đó. Cho nên là xuất gia để làm gì? Xuất gia để buông bớt duyên đời, gọi là lìa tục đó. Và để làm gì? Để phục vụ cho chúng sanh đó, thành một vị sa môn đó, phục vụ chúng sanh. Cho nên chư Phật đều có hạnh nguyện như vậy đó. Chúng ta nếu như chúng ta không có hạnh nguyện như vậy thì chúng ta tại gia cho rồi đúng không? Đi xuất gia để làm gì? À, xuất gia để ra khỏi sanh tử mà. Cho nên là hãy cố gắng mỗi người, tuy quý vị ở nhà, tất nhiên ở nhà tại gia thì nhiều sự ràng buộc ở trong kinh Đại Bảo Tích. Sau này nếu chúng ta giảng đến phẩm 24, phẩm 24 đúng không ạ? Chúng ta sẽ trích kinh Đại Bảo Tích ra để nói xuất gia có bao nhiêu sự ràng buộc. À, tại gia có bao nhiêu sự ràng buộc, xuất gia có bao nhiêu điều giải thoát, trong đó có Đức Phật có tán thán nói người xuất gia, nhưng mà phải là người xuất gia đúng pháp, chứ người xuất gia thời nay công việc nhiều khi bận rộn hơn xưa, chùa chiền đệ tử đông hơn, ở nhà thì có quản lý có mấy đứa con mấy đứa cháu thôi, bây giờ vô trong chùa quản lý nguyên đại đội đông, từ Phật tử cho đến đệ tử nhiều như vậy, và công việc nhiều lên gấp bội, thời gian tu hành không có thì khổ ơi là khổ. Trong giải thoát mà sanh ràng buộc, trong giác ngộ mà lại bị phiền não, đó thì khổ ơi là khổ. Cho nên chúng ta phải hiểu ý nghĩa của xuất gia làm sa môn. Ở trong kinh Đức Phật có đưa ra bốn hạng xuất gia đúng không ạ? Gồm có gì? Tâm xuất gia nhưng mà thân không xuất gia. À, đó là gì, những người cư sĩ tại gia quý vị đó, tâm thật sự xuất gia nhưng mà thân quý vị chưa ra khỏi nhà, quý vị vẫn ở nhà, đó là tuyệt vời. Thứ hai là gì, thân xuất gia mà tâm chẳng xuất, đó là gì, những người xuất gia mà thật sự tâm không có xuất gia, quý vị thấy cũng thời nay càng nhiều nữa. Thì sao, vô vô chùa rồi ăn cơm đàn na tính thí mà cứ toàn lo nghĩ chuyện ở nhà tính toán giống như thế gian. Đó đó, quý vị thấy những người, thậm chí những người xuất gia mà rất là nặng nề về gì, tình cảm gia đình, toàn nghĩ lo gia đình không, gì cũng về lo gia đình, như vậy đâu phải là người xuất gia đúng không? Xuất gia phải đúng pháp chứ, xuất gia là mình đã ăn cơm đàn na tính thí, mình đã gì, trên là nhận phước điền của Như Lai, dưới là nhận phước điền của bá chúng, của bá tánh đó. À, thì chúng ta có phải làm đúng công việc của mình. À, đó thì nói cho những người sau này cố gắng. Và thứ ba là gì, thân tâm không có xúc. À, thân tâm đều xúc hay là thân tâm không xúc là hạng thứ tư. Thân tâm đều xúc tức là người xuất gia rồi, thân xuất gia và tâm cũng xuất gia, thật sự vì chúng sanh, thật sự vì sanh tử mà xuất gia, đó là muốn ra khỏi sanh tử. Và thứ tư là thân tâm đều không xúc, ý nói những hàng cư sĩ tại gia, không nói những người không có tu nha. Sĩ xét những người cư sĩ tại gia cũng vậy, ở tại gia thân không xúc rồi, tâm thì ra cũng đi chùa, cũng cầu phước báo nhân thiên, cũng niệm Phật rồi vân vân, nhưng không cầu ra khỏi sanh tử, đó là thân tâm không xúc. Hạng người đó ngày nay đông nhiều nhất, phải nói rất đông đâu quý vị, thấy người mà cầu ra giải thoát được bao nhiêu, đa phần là gì, mong nhà con giàu hơn chút, con hạnh phúc hơn chút, đến khi cầu biết mấy chục năm cuối cùng không được, không được thì sao, bắt đầu quay nói Phật sẽ không linh thế này kia, đó là gì, đi chùa không hiểu nhân quả, tu phước báo mình phải tu, tu nhân thì mới được quả, không tu lấy đâu quả, rồi còn trách Phật nữa, trách Phật thì tội càng tăng thêm. Quý vị nên nhớ nha, tội phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng Phật, tội đọa đó. Đó. Và nên nhớ là đọa vô rồi khó lắm, cái tội đó là thuộc cái tội gì, ngu si. Thì quý vị biết trong kinh Đại Bảo Tích ở pháp hội Ubali, pháp hội Ubali thì có nói là trong các ba cái nghiệp mà ý là, ý là nói ba nghiệp tham sân si mà đọa, thì quý vị biết nghiệp nào ra mau không? Quý vị đọa, ví dụ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì bây giờ nghiệp sân đọa lâu hay là mau ra, hay là nghiệp si mau ra, hay là nghiệp tham mau ra, quý vị nghĩ nghiệp nào mau ra hơn? À, bây giờ ví dụ như bây giờ người vì vì tạo tội nghiệp sân mà đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, với người tạo nghiệp si, si là không biết đó, thì ví dụ như cái chỗ không biết gì hết đọa vào đó, và một người tạo nghiệp tham, tham là vì tham mà vì tham lam mà phá giới chẳng hạn, vì tham ăn trộm ăn cắp vậy đó, thì ba người đó người nào ra nhanh hơn? À, quý vị biết không? Đấy. Thì chắc là quý vị sẽ không biết đúng không? Thì ra xin nói là đó, đó là người nghiệp sân ra nhanh hơn. Tại vì người ta sân thôi, người sân là nó sẽ hết sân được. Đấy, còn cái gì si là chịu rồi, si mê mờ là vô trong đó thì không ra được. Còn nghiệp tham nữa, tham nó cũng chìm trong tham, cho nên nghiệp si là nặng nhất, nghiệp tham cũng nặng. À, tham thì nó còn không ra, tham liếng ra ra. À, nghiệp sân là mau ra hơn. À, cho nên là gì? Trong các loại phiền não sân dễ đoạn hơn. Vì sao? Sân dễ phát giác. Còn tham với lại si, Đức Phật nói trong kinh là vi tế, đó là vi tế, nó nói nhỏ nhẹn, nó nằm ngầm ở trong á, cho nên khó đoạn, khó thấy. À, cho nên là sân thì dễ thấy, mà mình nổi nóng mà mình dễ thấy mà, đó, tức lên dễ thấy mà, đó, dễ thấy thì sao, dễ đoạn. Đó. Và thường thì sân thì người ta cũng sân một hồi thôi là nó hết. À, hết cái cơn sân, cho nên vô mà đọa vô địa ngục, bị sân hận mà đọa địa ngục vân vân thì cũng có thể ra nhanh hơn. Còn si thì chịu rồi, mê mê mà mờ thì đi vô đó thì không biết bao giờ ra đâu. À, quý vị, cho nên những người si mê là người đáng sợ. Chúng ta học Phật pháp thì chúng ta cũng không phải là si mê đến lắm đúng không? Rồi si mê cũng ít 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 rồi. À, đó là cũng đỡ hơn, nhưng mà quý vị thấy đó, ba nghiệp tham sân si ảnh hưởng đến tiếng sanh. Cho nên khi đọa vào rồi, lỡ mà vô đó là 5.000 kiếp mới ra thì thật sự đáng sợ. Không biết bao giờ mới ra. Làm một con gà rồi biết bao giờ mình ra, không gà. Còn nếu lỡ đọa những loài thấp hơn nữa, à, những là côn trùng nhỏ nhỏ bơi lội trong nước, biết bao giờ ra, không bao giờ ra khỏi, không biết nữa. À, chúng ta tiếp tục trở lại Sa môn. Nguyên vi xuất gia nhân chi thông sân bao quát ngoại đạo, tức là chữ sa môn vốn là cái danh xưng chung, hay gọi là cái mình nói là gọi chung á, là tên gọi chung cho người xuất gia, à, hay của người xuất gia bao gồm cả ngoại đạo. Đó, tức là ở đây á, là quý vị thấy là tại Ấn Độ đó, ngày xưa tại Ấn Độ có 95 giáo phái ngoại đạo. Thì những người mà xuất gia các ngoại đạo khác đều gọi là xuất gia, đều gọi là sa môn hết. À, chứ không phải là sa môn không, Phật giáo không nha, mà là xuất gia, ví dụ như xuất gia bên đạo Ni Kiền Tử, đạo Lõa Thể đó. Quý vị bây giờ đi, ai mà đi qua Ấn Độ vẫn thấy có một số đoàn người họ không mặc quần áo gì hết, họ đi đó, thì đó là đạo Lõa Thể đó. Thì xuất gia đó là đạo Ni Kiền Tử. À, Ni Kiền Tử thì đó cũng là xuất gia, cũng là sa môn. À, hoặc là gì các cái tôn giáo khác là thờ lửa vân vân, hay bây giờ gọi là Bà La Môn giáo hay giờ Ấn Độ giáo rồi vân vân, thì đều là xuất gia, thì đều gọi là sa môn. Đó là vốn là thời Ấn Độ như vậy, cho nên nói xuất gia là xuất gia chung, cho bao gồm cả ngoại đạo. Hậu thủy tác vi Phật giáo tăng lữ chi chiên sinh. À, sau này á thì mới trở thành chiên gọi cho tăng lữ, tức là những người tăng á, hay nhóm 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 người tăng á, của Phật giáo. À, tức là sau này thì mới gọi, đó là qua khi qua Trung Quốc á, hay là ở Việt Nam chúng ta có thể gọi sa môn là chiên cho người xuất gia của Phật giáo. Còn ở Ấn Độ thì không, ở sa môn gọi chung thôi. Nghĩa vi cần tức, nghĩa là cần tức, chứ cần có nghĩa là siêng năng, à, tức là dứt, siêng năng dứt đi những cái gì đó, một bên là siêng năng, một bên là dứt gì thì đoạn sau sẽ nói. Giải ngài Thế Như Vương nghe pháp khai giải, lập tức phát tâm vô thượng đại bồ đề, xả bỏ đất nước và ngôi vua, lìa thế tục để xuất gia, trở thành sa môn. Chữ sa môn vốn là để gọi chung cho người xuất gia, bao gồm cả hàng ngoại đạo. Về sau mới trở thành chiên gọi cho hàng tăng lữ của Phật giáo, có nghĩa là cần tức. Đó, cho nên thiền trang, ví dụ như bây giờ thiền trang có thể gọi là sa môn, đúng không? Nếu mà đúng nghĩa sa môn, nó là danh tự sa môn, mình đúng rồi đó. Còn thật sự sa môn hay không thì chúng ta hãy coi đoạn tiếp theo. Rồi thứ sau sẽ nói về giải thích về sa môn. Hội sớ viết, tức là trong sách hội sớ nói, trong sách hội sớ nói về giải thích về sa môn. Thử nhân cần tu thiện pháp, tức chư ác cố. À, thử nhân tức là người ấy tức là người xuất gia đó đó, cần là siêng năng, à, cần là hết sức, là siêng năng, là hết lòng hoặc là siêng năng cũng được. Siêng năng gì? Tu pháp thiện, à, thiện pháp là pháp thiện, à, pháp lành đó, làm tu những việc tốt thôi. Rồi gì? Tức, gì tức có nghĩa là ngừng nghỉ, dừng, dứt đi cái gì? Chư ác cố, chữ cố là việc, dứt đi những cái việc ác. À, dứt đi những cái việc ác tức là ngừng đi những việc ác. Đó, thì như vậy quý vị thấy đó là gì? Người đó phải gì? Phải siêng năng tu những việc lành và dừng dứt những việc ác. Đó là nghĩa đơn giản của cần tức, tức là sa môn, dịch nghĩa là như vậy. Như vậy, ngoài quý vị có sa môn hay không? Nếu theo nghĩa này là có thể mình đạt được, đúng không? Hoặc là chúng ta, tại vì chúng ta cũng gắng gắng dừng việc ác mà, chúng ta cũng cố gắng làm siêng làm việc thiện mà, cho nên gọi là nghịch, cần tức, cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Đó, đó là siêng tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si, thì đó gọi là danh vi sa môn, cần tức. Nhưng mà đó là nghĩa bình thường. Hồi trước hình như Thiện Trang giới thiệu cho quý vị nghĩa như vậy đúng không ạ? Ở đây thì trích ra từ một bộ cao hơn. Chí ư tứ thập nhị chương kinh văn. À, chí ư á, thì thường dịch nghĩa ra là còn như, còn như ở trong, hoặc là còn, hay là còn như. Còn như trong kinh tứ thập nhị chương nói. À, tứ thập nhị chương là một bộ kinh cũng rất là nổi tiếng, đó, chúng ta hay nhắc do ngài thời Ca Diếp Ma Đằng dịch Trúc Pháp Lam thời đó. Thân từ thân xuất gia, thức tâm đạt bổn, giải vô vi pháp, danh vi sa môn. Đó, thấy một quý vị, cho nên nhiều người bây giờ dịch nghĩa anh nói tự xưng mình là sa môn, thì ở đây có người cũng hỏi sao Thiện Trang không xưng là sa môn. À, thì chúng ta đọc cái dòng này thử coi mình dám xưng không. À, từ thân xuất gia, từ là giả từ, cáo biệt, chia tay đó. À, từ biệt đó quý vị, thân là người thân, như vậy là phải giả biệt người thân mà đi xuất gia. À, thức tâm đạt bổn, điều thứ nhất thì chắc làm được đúng không, giả từ người thân đi xuất gia được, nhưng mà thức tâm đạt bổn, thức là gì? Thức là biết, biết được tâm, biết tâm gì đây? Chân tâm. Đó là đạt bổn, là đạt được cái nguồn gốc của mình. Đây chính là cách nói của thiền tông là gì, mời quý vị phải thức tâm. Thức tâm là cách nói ở trong kinh Lăng Già, trong kinh Lăng Già là thức tâm đạt bổn, là cách nói này kinh Lăng Già nói. Thiền tông hay nói là minh tâm, thức tâm đó là minh tâm. Kiến tánh tức là thấy được biển bổn là diện mục của mình. À, vậy chứ kiến tánh là thì mới thấy vậy đó. Chưa hết, giải vô vi pháp, giải là hiểu rõ được cái pháp vô vi. À, pháp vô vi thì chúng ta phải nhớ là trong Bách Pháp Minh Môn Luận chia ra hai loại pháp, một là pháp hữu vi và thứ hai là pháp vô vi. Pháp hữu vi là có sanh có diệt, ví dụ như tất cả những gì ở thế gian chúng ta thấy hầu như là pháp vô, hữu vi, đúng không? Cái gì cũng có sanh có diệt, cái bàn có sanh có diệt, cái ghế cũng có sanh có diệt, nhà cũng có sanh diệt, người cũng có sanh diệt. Nhưng mà pháp vô vi á, là pháp không có sanh không có diệt. Thì trong Bách Pháp Minh Môn Luận có đưa ra là sáu pháp gọi là vô vi. Thứ nhất là hư không vô vi, hư không đó là cái khoảng không trong vũ trụ đây. Quý vị thấy lúc nào cũng không có sanh không diệt đó, cho nên cái đó gọi là không, hư không vô vi. À, rồi đằng sau là nói trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất đồng diệt vô vi và thọ tưởng diệt vô vi. À, có tất cả là tám sáu pháp vô vi. Nên trong đó pháp vô vi cuối cùng là chơn như vô vi. Đó, thọ tưởng diệt vô vi là chơn như vô vi. Chơn như vô vi tức là tự tánh. Cho nên chân như vô vi đó là tâm, đó là bổn. Cho nên là khó quá, đúng không? Phải thức tâm đạt bổn thì phải minh tâm kiến tánh mới được gọi là giải vô vi pháp nữa, phải hiểu rõ được pháp vô vi nữa. Mình hiểu được pháp hữu vi cũng chưa hiểu nổi, bây giờ phải hiểu được pháp vô vi. Danh vi sa môn mới gọi là sa môn. Cái tiêu chuẩn này quá cao. Không, cho nên ai mà là không biết bây giờ sẽ dám xưng sa môn, chứ còn ai biết rồi không không dám xưng, đúng không? Thế tất nhiên chúng ta thấy những người mà hiểu được những điều này thì cũng thật ra là thức tâm đạt bổn này là mình nói chưa chứng mà biết thôi, biết được tâm là đạt bổn rồi. Chưa có chứng nhưng mà thấy được đạt được gốc, là đạt là cũng nói chung tiêu chuẩn này cao, đạt là có thể chứng rồi, hiểu rõ được pháp vô vi thì mới gọi là sa môn. Cho nên sa môn đâu dễ dàng xưng đâu, đâu quý vị. Cho nên nhà Phật của mình mà theo cứ căn cứ theo kinh Phật là dần dần mình chỉ danh tự sa môn. Hữu tắc sa môn chi thâm nghĩa giả, đây là cái ý nghĩa thâm sâu của sa môn đó. Như vậy sa môn nếu mà dùng ý nghĩa thường thì được, chứ mà dùng ý nghĩa sâu quá thôi. Ý nghĩa thường là cần tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si đó, ý nghĩa đó dễ hơn ha. Cho nên nếu ai xưng sa môn thì thôi mình cũng không chấp tướng. Đó người ta hiểu được à, siêng tu giới định huệ đó, diệt trừ tham sân si được rồi, người đó là danh sa môn được. Còn trong một số bộ kinh nữa nêu có bốn hạng sa môn nữa đó. Thì có bốn hạng sa môn nữa theo kinh A Hàm á, hoặc là kinh Nikaya nêu ra bốn hạng sa môn nữa, trong đó có mấy cái loại sa môn giả, mấy loại sa môn tệ, còn mấy, có cuối cùng là thắng đạo sa môn, là sa môn chứng quả, là người chứng quả là thắng đạo sa môn. Trong hội sớ ghi người ấy siêng tu pháp thiện, ngừng dứt các việc ác. Còn như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, từ giả người thân đi xuất gia, biết được tâm đạt được bổn, hiểu pháp vô vi gọi là sa môn. Đó là ý nghĩa sâu sắc của chữ sa môn, ý nghĩa sâu sắc của chữ sa môn là như vậy. Đó là chúng ta thấy chữ sa môn cũng không á, chúng ta không thấy nghĩa rất là sâu đúng không, đâu đơn giản đâu, đâu phải là mình nói sao nói được. Pháp hiệu pháp tạng đó, hiệu viết pháp tạng, câu kinh văn chữ hiệu viết pháp tạng tức là hiệu là pháp tạng. Pháp tạng tức thế nhiêu vương vi tỳ kheo thời chi pháp danh, tức là pháp tạng tức là pháp danh của tỳ kheo của thế nhiêu vương khi làm tỳ kheo đó. Tức là vua Thế Nhiêu đó là tức là tiền thân Đức Phật A Di Đà, sau khi ngài đi xuất gia thì ngài được pháp danh là Pháp Tạng đó, mình hiểu vậy cho dễ. Hán dịch vi pháp bảo tạng nhưng mà trong bản Hán dịch á thì không phải ghi pháp tạng mà ghi là pháp bảo tạng, tức là đây nói ra gốc trong năm bản dịch gốc, bản này là chúng ta gọi là bản hội tập thì danh hiệu là Pháp Tạng. Nhưng trong bản Hán dịch, trong năm bản dịch gốc Kinh Vô Lượng Thọ bây giờ còn á, thì bản Hán dịch, bản dịch thời Hán đó thì là Pháp Bảo Tạng, thêm chữ bảo ở giữa nữa. Ngô dịch vi Đàm Ma Ca, bản Ngô dịch, bản dịch thời Ngô đó thì lại là Đàm Ma Ca, không có phải là Pháp Tạng nhưng mà lại tên là Đàm Ma Ca. Ủa, sao lạ vậy? Chúng ta coi tiếp. Đường dịch vi pháp sứ, đường dịch thời được bản dịch thời Đường đó thì lại là pháp sứ. Pháp sứ tất nhiên là danh từ, là phải dùng sứ cho pháp sứ được. Tống dịch vi tác pháp, bản dịch thời Tống gọi là tác pháp. Ủa, sao nhiều danh hiệu vậy? Năm bản dịch quý vị thấy nè, một nè, bản dịch thì gọi là pháp tạng, bản dịch pháp tạng pháp bảo tạng nè, bản Ngô dịch thì nó là Đàm Ma Ca, rồi bản Đường dịch thời Đường thì gọi là pháp sứ, bản thời Tống và bản dịch sau cùng á gọi là tác pháp. Ủa, chứ còn bản dịch nào dịch pháp tạng đây? Chúng ta đọc tiếp. Đại luận vi pháp tích, đại luận tức là đại trí độ luận, đây là do ngài Long Thọ làm, thì lại gọi là pháp tích. Tích là gì? À, tích lũy pháp. À, lại gọi như vậy, sự tích lũy của pháp. Duy ngụy dịch vi pháp tạng, à, chỉ có duy nhất cái bản dịch thời tạo ngụy đó, à, là pháp tạng thôi. Như vậy trong năm bản dịch gốc thì thấy là năm chữ khác nhau, cho nên đây là việc khó của học. Nếu quý vị mà học năm bản dịch gốc, quý vị sẽ thấy mơ hồ. Vì sao? Vì tại sao mỗi bản dịch tên của ngài, giáp pháp danh của ngài Đức Phật A Di Đà sau khi xuất gia ở thời đó lại tên này không giống nhau? Sao kỳ vậy? Sao lại có mỗi thợ mỗi bản dịch, năm bản dịch là không giống nhau, tên đâu giống nhau? Cái nơi thì nói là pháp tạng, nơi thì nói là pháp tích, nơi là nói là tác pháp, nơi nói là đàm ma ca, nơi nói là pháp sứ, nơi thì nói là pháp bảo tạng. Rồi đem đại đại trí luận là nói cái khác nữa đúng không? Năm cái là đại trí luận là pháp tích. Mày biết cái đường nào lần à, giờ đại trí luận cũng là ngài Long Thọ này làm vậy thì sao? Tại sao như vậy? Nếu như mình không làm rõ, đôi khi mình nghi ngờ đúng không? Hay không? Thật ra không phải. Chúng ta coi đây. À, đây là gì? Kim kinh Diên Chi. À, kinh này, kim kinh tức là kinh này. À, chứ không phải này này kinh này đâu, mà cái kim là này. À, kinh này cũng có nghĩa là này, nhưng mà đây phải là dịch là này. Duyên, chữ duyên là noi theo. À, chi, chi này là đại từ thay thế cho bản dịch thời ngụy, ngụy dịch này, tức là thảo thời tạo ngụy. Nên như vậy bản này ở kinh này căn theo bản dịch thời ngụy lấy chữ là pháp tạng. À, cho nên tại sao danh viết pháp tạng là theo bản dịch thời tạo ngụy nha quý vị. Chư kinh chư bổn bất đồng, tức là các bản nó không giống nhau, danh hiệu không giống nhau đó. Kỳ chữ nào không phải chưa chắc là đọc kỳ, phải đọc là chỉ chi kỳ, hay là chỉ. À, cái này là có mấy âm ở đây đọc phải là chi chi câu chi 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 có nghĩa là chỉ. Chi thị dịch giả dụng từ chi dị nhi dĩ, tức là chỉ là do dịch giả, tức người dịch đó, dùng từ khác nhau mà thôi. À, đó cái giải thích ra là tức là do dịch giả dùng từ khác nhau mà thôi. Tại sao? Thì dịch từ mà dịch tiếng mà quý vị, bây giờ dịch có dịch nghĩa thì có dịch nghĩa đúng không, có dịch âm. À, dịch âm đàm ma ca là thiền căn nghĩ là dịch trong năm mấy danh hiệu đó thì đàm ma ca là dịch âm, dịch âm dịch sẵn là đàm ma ca là dịch âm, giống như tên của người, một cái tên dài của một người đúng không, mình dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt mình kêu để cho độc giả dễ hiểu, mình dịch tiếng nghĩa đi. À, như tên bộ phim á quý vị, nhiều bộ phim mà nếu mà để nhiều khi để nguyên tên tiếng Anh người ta nghe người ta không hiểu đó, giống như gì. À, hồi xưa thì Thiên Trang nhớ có bộ phim gì đó mà sau này Thiên Trang biết cái tên của tiếng Anh là gì. À, gọi là cái vì phim gì Tình Yêu Trong Sáng á. À, thế thì sau này mình coi là True Love, à, à tức là True, à, thì True Love thì nó mà Tình Yêu Trong Sáng. Thế là như vậy mình rõ ràng mình dịch nghĩa mà quên dịch nghĩa, mà ra, như vậy người kia nó có người khác người ta có thể dịch là tình yêu đích thực đúng không? Cái tình yêu thật sự người ta dịch như vậy, người ta có quyền dịch nghĩa mà dịch khác nhau, miễn làm sao bảo trì được cái nghĩa gần 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 giống vậy. Nhưng mà cái nghĩa tiếng Anh, cái chữ tiếng Anh là true love mà, nó đâu có ai mà biết tiếng Anh biết là dịch cái kiểu gì, nó có thể dịch ra mấy nghĩa được, nhiều nghĩa khác nhau. Cũng vậy ở đây chữ đàm ma ca thì cha nghĩ là đó là dịch âm, là dịch gốc đó, thì dịch nghĩa ra có thể là dịch là pháp tạng, có thể là pháp bảo tạng, có thể dịch nghĩa thành gì tác pháp, có thể nghĩa dịch nghĩa thành pháp sứ, có thể dịch nghĩa thành pháp tích, nghĩa nào cũng được do người dịch thôi. Vậy thì tóm lại đó, cho nên điều đó là gì, mình học hết được năm năm từ sáu từ đó là mình hiểu hết luôn. Cho nên đấy là cái gì, cái sự hay của trong, hay trong đâu, hay trong chú giải. Cho nên đừng vội thấy khác mà nghi ngờ, đừng vội thấy khác mà cho là không đúng. Đó, cho nên là phải có trí huệ nha. Học Phật pháp phải có trí huệ. Đó là gì? Phật nói là y nghĩa bất y ngữ trong tứ y pháp đó quý vị. Quý vị nhớ tứ y pháp không? Tứ diệu pháp trong đó bốn điều. Điều thứ nhất là y pháp bất ly nhân là điều quan trọng nhất. Rất nhiều bộ kinh đều nhắc đến tứ diệu pháp mà quy đầy đó, y pháp bất ly nhân là theo pháp không theo người. Pháp là gì? Pháp là kinh điển, kinh là gốc, mình phải theo kinh. Phật nói, Phật kinh là do Phật nói, đệ tử kết tập lại thì đó là chuẩn nhất. Còn những người sau này người ta giảng, người ta nói thế nào đó là chuyện người ta, mình xếp thấy người ta giảng đúng theo kinh mình tin. Nếu người ta giảng khác mình có thể là do cái trí huệ mình không đủ. Đôi khi người ta giảng đúng nhưng mà do trí huệ mình chưa đủ, mình không thể hiểu được, thì thôi mình cứ tạm lấy kinh làm chuẩn. Và có những điều như vậy, giống như Thiền Trang nói có một số điều hòa thượng giảng Thiền Trang không hiểu, Thiền Trang nói thôi Thiền Trang lấy kinh. Tại vì Thiền Trang không hiểu cảnh giới đó, cảnh giới của hòa thượng nói vậy được chứ Thiền Trang không có lãnh hội được. Thiền Trang hay nói theo kinh thôi, đó là Thiền Trang mới chấp nhận đó. Rồi đó là gì, do mình vẫn là y pháp bất y nhân đó quý vị. Đó là tại khi nào mình hiểu rồi á, thì mình có thể liễu giải được, mình giải thích ra. Mình hoặc là có gặp hòa thượng mình sẽ hỏi ủa sao hòa thượng ngài giảng như vậy trong khi các con thấy kinh này nói như thế đó, chẳng hạn mình có quyền hỏi thì ngài sẽ giải thích ra. Ta giải thích ra thì mình hiểu, nhưng bây giờ không có gặp hòa thượng nữa, không có cơ hội. Hòa thượng vãng sanh cho đến nay thì quý vị thấy cũng sắp được 1 năm rồi. Nhanh quá, thời gian trôi qua rất nhanh. 6 tháng 7 năm ngoái dương lịch. Và nếu mà lịch âm thì tới sáng sau lận, nếu tháng này là dương, chắc chúng ta nên căn cứ lịch âm. Hiện đang thấy lẽ ra chúng ta nên căn cứ theo lịch âm thì đúng đúng, tại vì mình truyền thống Á Đông mà. Nhưng mà tại sao không biết, người Đài Loan họ chắc là theo phương Tây nhiều rồi, quen rồi, cho nên thấy chùa Cực Lạc họ cử lễ, tiến hành lễ thì theo người dương. Như bây giờ mình dùng gọi là lễ gọi là tiểu tường. Đại tường là 3 năm, tiểu tường là 1 năm. Như vậy tiểu tường thì phải theo lịch âm chứ, nhưng mà không biết tại sao là theo lịch dương. Thì thôi, tùy theo quốc độ mỗi nơi. Nhưng mà nếu chúng ta phải theo lịch âm thì theo tháng sau rồi, quý vị ạ. Thì qua đó mà sau khi hòa thượng bắn bóng rồi thì chúng ta thấy, thì không biết quý vị có cảm nhận cái gì không, nhưng thiền cha thấy có một điều thay đổi rất là lớn, đó là không còn trông ngóng những video từ các kênh YouTube của các tịnh tông học hội nữa. Vì sao? Vì không có bài giảng mới của hòa thượng nữa rồi. Đó là một điều mà hiện ra thấy thiếu hụt rất lớn đối với sự tu hành của mình. Ngày xưa mình vẫn còn mong đợi đăng ký, ấn thông báo theo dõi để coi có kênh đó có đăng lên video nào mới của hòa thượng hay không để mà coi. Nhưng mà từ khi 1 năm nay thì hết rồi, không được nữa. Đó, quý vị thấy rõ ràng là gì? Đó là một sự thiếu thiếu hụt rất lớn rồi đối với tâm linh tu hành của mình. Cho nên có thầy thì mình được nương tựa, được nương nhờ. Không có thầy, không có ân sư thì mình giống như phải bơi bằng con đường của mình. Pháp của ngài vẫn còn. Ở đây thì Trang cũng xin nói luôn, có một số người, thậm chí có người nói với Trang là ôi sao mà bây giờ lại đi nghe những bài pháp cũ của hòa thượng làm gì, hòa thượng đã giảng lâu lắm rồi. Như vậy người đó càng không hiểu nữa. Nhưng mà một người tu hành lâu năm lại nói câu đó. Tại sao lại nói câu thế? Quý vị không biết Phật pháp của hòa thượng giảng tuy là bây giờ như Thiền Trang dịch bộ Khoa Chú 24, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 đó, vẫn là những lời pháp sống đây, từ đây cho đến còn 100 năm sau, thậm chí hơn nữa, vẫn là những bài pháp quan trọng, vẫn là phù hợp với thời đại. Phật pháp không lạc hậu với thời gian. Quý vị thấy đây coi, giáo pháp của Đức Phật Thích Ca 3.000 năm trước truyền đến nay cũng đâu có mất đâu. Bây giờ chúng ta y giáo vận hành vẫn đúng đấy thôi. Phật pháp không cần thay đổi, khoa học tự nhiên càng ngày sẽ thấy Phật pháp càng đúng. Không cần thay đổi, từ xưa Đức Phật nói trong kinh Hằng Hà Sa Số thế giới, cách đây 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là Cực Lạc, bây giờ khoa học cũng chưa tới được. Nói các hành tinh khác, các chiều không gian cho đến vân vân, quay về khoa học càng ngày càng mở ra. Phật nói có thể là với cái vận tốc của người ta có thể đi về quá khứ, đi vào tương lai, ta thấy như là trong lòng bàn tay. Bây giờ khoa học cũng dần dần tiếp cận dần. Nó là gì? Không bao giờ lạc hậu. Cũng vậy, pháp hòa thượng tịnh không, Chúng ta phải khẳng định là ngài, pháp của ngài vẫn truyền. Đó, những bài giảng đó quý vị chưa nghe qua kinh Cảnh Giới, đặc biệt là bộ Khoa Chú 24 hoặc là bộ kinh Hoa Nghiêm, những bộ hoặc là Khoa Chú 22, những bộ đó hòa thượng giảng cái Cảnh Giới đó, tiền nhân nói luôn. Nếu có người nói cái bây giờ nên nghe, có tại vì có người nói cái bây giờ nên nghe những vị pháp sư bây giờ, tiền nhân nói xin lỗi chứ thật sự mà nói, bây giờ những vị pháp sư bây giờ giảng phải 30 năm sau mới may ra bằng hòa thượng, thậm chí 30 năm sau chưa bằng được hòa thượng. Vì sao? Cảnh giới những người bây giờ làm sao bằng được. Thì chăng nói người giỏi nhất đi là pháp sư Định Hoàng đi, sau khi nhập thất ngài ra thì ngài cũng cần 20-30 năm sau mới bằng được cảnh giới của hòa thượng. Hòa thượng đã tu cả đời ngài mới tới được đó. Chúng ta làm sao mà chúng ta lại đánh đổ một cái gì, chỉ cần là một người qua rồi thì mình lại không có học nữa. Nên pháp Đại sư Ấn Quang đó bây giờ chúng ta có học đó thôi, Chư Tổ Tịnh Độ Tông đó bây giờ chúng ta muốn học đấy, những cái bộ luận đó bây giờ ai viết ra được, quý vị kiếm ra bây giờ có người nào viết ra được bộ văn sao giống như Đại sư Ấn Quang hay không, hay là có người viết ra được chú giải kinh A Di Đà hay là những bộ của Đại sư Ngũ Uế Toàn Tập đó, có ai viết được không? Không. Rồi có ai giảng được như hòa thượng Tịnh Không bây giờ không? Không có. Thì nghe nói không có, chắc chắn trên thế giới này không có người thứ hai. Bây giờ phải chờ 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí không bao giờ có. Mà tới mãi đến 9.000 năm thôi mà pháp sau không còn ai được bằng được cảnh giới của ngài nữa. Đó là chắc chắn. Tại vì sao? Tại sao thì ngài nói vậy? Vì thứ nhất là gì? Thứ nhất là tu chứng càng về sau càng không bằng. Thứ hai, Đại Bồ Tát Phật tới có thị hiện cũng giảng pháp phải hạ xuống căn cơ của chúng sanh. Thấp xuống rồi, căn cơ chúng sanh đã càng ngày càng thấp thì pháp giảng cũng phải thấp. Cho nên người thời sau chắc chắn phải giảng thấp hơn người thời trước. Quý vị có coi đi, cứ coi những vị tổ sư của Tịnh Độ Tông, Chư Tổ. Quý vị coi cảnh giới, nếu mà chúng ta coi cảnh giới giảng của bộ, những bộ của Đại sư Ngô Ích so với Hòa thượng Tịnh Không, so với Đại sư Ấn Quang, chúng ta thấy Đại sư Ngũ Uế ở trên cao chót vót. Tại sao vậy? Vì thời đó căn tánh chúng sanh cao cho nên phải giảng cao, nhưng mà bây giờ thời này kém luôn rồi, phải hạ dần. Chúng sanh càng kém thì phải có người giảng thấp xuống, thấp nhưng mà gì, vẫn phải đảm bảo khế lý, lý vẫn không thay đổi, gọi là bốn thứ: khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ. Khế lý quan trọng, Phật pháp không khế lý đó không phải là pháp, đó là ma pháp. Khế cơ là phù hợp với căn cơ chúng sanh, khế thời là phù hợp lúc đó chúng sanh gặp bệnh gì ta điều chỉnh bệnh đó. Thời đại này, ví dụ thời đại này chúng sanh phiền não quá, hòa thượng ra đề xuất nghe pháp nhiều. Thời đại Đại sư Ấn Quang không phức tạp, ngài nói một bộ kinh, một câu Phật hiệu đủ rồi, không cần nghe pháp. Thời mỗi thời mỗi khác nhau. Thời Đại sư Ngô Ích là gì? Chúng sanh rảnh rỗi không phiền não nhiều, nghiên cứu kinh giáo đi, vô học nhiều kinh giáo đi, học đủ bộ đi, học hết các loại đi. Thời Đại sư Liên Trì cũng vậy, có thể như thế. Thời của Đại sư Thiện Đạo khác, phải tu đinh sắt. Quý vị coi Đại sư Thiện Đạo, cuộc đời của ngài, ngài tu đến mức độ là gì? Giống như xỉu gục vậy. Tu mình giữ giới nghiêm minh, học pháp, tu tất cả, niệm Phật thì niệm, sống chết với niệm câu Phật hiệu. Thời nay không có ai có thời gian có thể tu được như vậy. Rồi Đại sư Liên Trì, Đại sư Huệ Uyển thì sao? Có thể bỏ tất cả lên núi, 123 người ở Lô Sơn niệm Phật. Bây giờ thời nay làm gì tổ chức được vậy? Cho nên thời nay muốn phổ độ chúng sanh là gì? Hòa thượng Tịnh Không đưa pháp phù hợp nhất. Đó là vậy thôi, các mọi người hãy ở nhà, tự mỗi người là niệm Phật đường, nhà của mỗi người là niệm Phật đường, nghe pháp qua mạng, nghe pháp từ xa, niệm Phật tín nguyện trì danh, tâm không thay đổi, đời này vẫn vãng sanh, vẫn ra khỏi sinh tử. Cho nên mỗi thời đại phải có phương pháp, đó là khế thời. Thời nào chúng sanh dùng cái, chúng ta phải dùng cái khoa học của thời đó, phải dùng gì, dùng cái cách thức của thời đó. Đó, ví dụ như chúng ta hiện nay thì Trang cũng đang sử dụng đó là mạng xã hội Facebook và YouTube. Đó là mình tận dụng thời đại. Cho nên là người phải chúng ta học Phật phải có trí huệ. Không phải là vì vậy cho nên Thiện Giang hiểu tại sao có nhiều đồng tu không chịu nghe Pháp Hòa Thượng. Dù Pháp Hòa Thượng là gì, người ta cứ bám theo cái mới, cái nào cũng phải mới theo đó, nói theo cái mới thôi, thích mới mới nhưng mà không có chất lượng, sản phẩm cũ chất lượng vẫn tốt hơn. Mà không cũ đâu quý vị nghe đi, nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 ai giảng được như vậy, không có đâu. Thiện Giang nói quý vị không ai giảng được đâu. Thiện Giang nói Thiện Giang giảng cũng phải mất 30 năm sau, may là mình có thể là rút ngắn được thời gian, không mất nhiều thời gian như Hòa Thượng. Nếu như mình siêng, vì vì mình nương theo Ngài rồi, mình có thể đi tắt được ngắn hơn thôi, chứ không thể nào bằng. Bây giờ có nhiều cái mình Hòa Thượng giảng mình nghe không hiểu, mà mình có hiểu được thế đâu, làm sao bên mà nói là không nên nghe chứ không ạ. À, rồi các vị như các vị pháp sư trẻ sau này làm sao băng nước, mình tại mình kém quá nên mình phải bám theo những người trẻ thì mình nói chấp nhận được. À, tại con kém quá con theo hòa thượng không nổi, à, thì con thôi tạm thời con lấy những người này ngang ngang con để con theo. À, còn con cũng nghe hòa thượng nhưng mà không không thể làm chính được, à, nói như thế thì hợp lý. Còn nếu mà mình nói bây giờ không nghe hòa thượng nữa thì hòa thượng không còn nữa thì như vậy khá sai lầm. Cho nên mình phải có nhận thức chính xác. Học Phật pháp cần có trí huệ, trí huệ đó nó quan trọng. Bây giờ tại vì kinh điển thật ra tuy là nhiều nhưng mà mấy ai thâm nhập kinh tạng được, nên thì Thiện Giang không nói quý vị, Thiện Giang nói Thiện Trang thôi. Thiện Giang học chữ Hán cũng khá đúng không, Phật pháp nền tảng cũng tương đối, nhưng mà vô kinh, nhập vô những bộ kinh, những bộ luận lớn, có thật sự mình nói có nhiều điều vẫn không thông. Tại vì sao? Mình chưa phải cảnh giới đó. Mình chỉ thông được tông nào đó thôi. Còn những điều mà mình chưa học tới, tại vì Phật pháp Phật nói rộng quá, nói rất những điều mà không có, mình chưa có từng có nền tảng, làm sao mình hiểu được? Trừ khi minh tâm kiến tánh thành Phật như Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, nghe đâu hiểu đó, nghe đâu hiểu đó. Tại vì tâm là trong tâm là pháp rồi, tâm với pháp là một rồi. Còn chúng ta không phải như thế, chúng ta vẫn là gì, nương theo a la gia một phần đó, tức là phải có chủng tử, nương mượn chủng tử trong a la gia bốc ra cộng với cái huệ gia trì của Phật Bồ Tát nữa mình mới hiểu được. Đó là gì, mình phải cần, vì mình là phàm phu. Cho nên ở đây chúng ta là gì, học Phật pháp cần nhất là tâm thành kính để nghe. Học có thể là người mình không có được duyên gặp hòa thượng nhưng mình nghe pháp hòa thượng vãng sanh rồi, ngài để lại xá lợi để làm niềm tin rồi đó. Và pháp thật ra cảnh giới ai mà nghe là bảm đảo. Nhiều khi mình nghe mình nói ui cảnh giới này không phải cảnh giới của mình, có thể hòa thượng thị hiện có một một vài điều, tất nhiên chúng ta cũng không hiểu được cảnh giới. Bao giờ chúng ta về Tây Phương Cực Lạc chúng ta mới hiểu hết được. Cho nên có những điều mà chúng ta chỉ nói là Phật pháp rất nhiệm màu, ai thực hành theo ai tin theo đều có lợi ích. Người hiểu sâu thì được lợi ích lớn, người hiểu ít thì được lợi ích nhỏ đó. Có đồng tu nói đó, nói với Thiện Trang bữa có bạch với Thiện Trang là có gia đình đó hai vợ chồng bị có đứa người có mang vợ mang thai, nhưng mà nghe nói là mang thai bị hình như nằm ngoài tử cung hay sao đó. Đó thì làm hỏi ý kiến làm sao, thì đang nói hãy cố gắng tu hành ăn chay tụng cái địa tạng niệm Phật cầu Phật Bồ Tát gia trì để sao, chứ không có cách nào đó. Nhưng mà hai vợ chồng đó cũng rất là siêng làm đó. Và bây giờ thì hôm bữa có người báo lại, người báo là nói là bây giờ đi khám lại không bị nữa, đó là gì, nhiễm màu chuyển đổi được đấy. Có người đồng tu trong đạo tràng cũng bị bệnh á, ví dụ như bị chảy máu mà cuối cùng mà không chảy máu trong mà không biết tại tại sao đó, rồi đi khám rồi sau đó nói với Thiện Trang là sau cuối cùng khám ra, nhưng mà cuối cùng khám là có một cái vết sẹo non, nó lành rồi, chắc là nó tự lành. Cho nên là đó là cái thể thì Phật pháp nhiệm màu đó quý vị, chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ đó. Mình tu sơ sơ mình chưa có thâm nhập được sâu mình cũng có thể được lợi ích trước mắt là như vậy đó. Còn nếu mà mình thâm nhập được sâu đời này mình giải thoát sanh tử, đời này mình có thể vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng thì tuyệt vời, mình thành Phật thánh nhân, một phần thánh giáo nằm trong tâm tâm mình. Đời này mình ra khỏi sanh tử nhẹ nhàng như là quẩy gót về tay, nhẹ nhàng thả chân bước đi không có gì cả, không phải đau đớn, không phải quằn quại rên la. Còn nếu như mà mình dở quá, mình tu mình niệm Phật nó không giúp tâm, mình không có công phu thiền định gì cả, thì đến lúc nó đau đớn, nó thân thể nó phân ly, nó rã rời, thì ráng mà cắn răng chịu đựng mà niệm vài câu Phật hiệu, tín nguyện đầy đủ, cũng thấy Phật tới tiếp dẫn mình vãng sanh, mình cũng vãng sanh được đó. Thì phải chấp nhận thôi, để mình tu dở. Còn mình người tu giỏi thì sao, định lực nó có thể kháng một phần nghiệp lực, kháng một phần thì thiện căn nó không phải kháng hoàn toàn. Kháng hoàn toàn là người ta tu giỏi, là người ta kháng hết luôn đó, là người ta tự tại sanh tử, giống như lục tổ đại sư Huệ Năng vậy đó, quý vị thấy đó, đó. Là gì, ngài muốn ra đi đi lúc nào đi đi đó, đó là gì, ai ai đạt được công phu đó. Quý vị nên nhớ hòa thượng giảng nói công phu sự nhất tâm bất loạn đó, là có thể tự tại sanh tử, muốn đi lúc nào đi rồi à. Công phu thành phiến là có thể cao, là biết trước ngày giờ ra đi. Nên phải thì A-la-hán trở lên gọi là tự tại sanh tử, muốn đi lúc nào đi nhưng chưa chống được nghiệp chướng. Cảnh giới lục tổ đại sư Huệ Năng cao hơn nữa Bồ Tát. Bồ Tát thì quý vị thấy thập ngài lục tổ đại sư Huệ Năng phải là gì, sơ trụ viên giáo của Hoa Nghiêm, tức là sơ địa của biệt giáo, cho nên ngài có những đại tự tại có thể chống được, đỡ được nghiệp. Chống đỡ được nghiệp mình thế nào, ví dụ như đời này mình nợ mạng của chúng sanh, chúng sanh tới đòi mình có hay không trả, vì sao, ta có 10 đại tự tại của Bồ Tát trong bộ kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã học qua, trong đó có một điều đó là mạng tự tại. Mạng tự tại có nghĩa là muốn sống lâu ở đời thoải mái, sống trụ trụ một kiếp cũng được, vô biên a tăng kỳ kiếp cũng được, nếu muốn trụ. Cho đó là gì, đại tự tại. Nếu mà tu được tới đó, ai tu được tới đó, thời nay càng về sau khó, tu mãi không được công phu thành phiến, tu mãi không được sơ quả tu đồ hoàng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, không vô nổi, cái nào cũng có à. Đúng không, quý vị nghe Phật pháp lâu lắm rồi, nghe hoài, mà khi có xảy ra việc gì vẫn là gia đình con có chuyện này, gia đình kia con kia có chuyện gì đó, bà con vân vân. Quý vị có nghĩ là đó là ngã tướng không? Cái đó là ngã tướng đó, quý vị. Vô ngã tướng không được. Cái đó là gì, thân kiến đó, nó thuộc bên ngoài, gọi là ngã, sở hữu của ta đó, sở hữu của ta đó. Tại sao quý vị không, vẫn không đổi được cái kiến giải của quý vị, cái kiến, cái tri kiến của quý vị không thay đổi được. Quý vị tri kiến thay đổi thế nào, phải đổi về tri kiến của Phật pháp, là gì? Tất cả chúng sanh do duyên mà đến, cho nên đời này họ là cha con anh em bà con gì đó vân vân, thì đời trước họ chưa chắc đó là bà con, cho nên những người ngoài kia cũng như người thân mình như nhau. Cho nên tại sao quý vị phải mỗi lần có chuyện gì quý vị nghĩ thế nào, tại sao lại đối với người này thì mình có vấn đề, mình lo lắng, mình đối với người kia mình không lo, đó vấn đề cho đó. Giống như Thiền Trang kể câu chuyện, hai câu chuyện vừa rồi, câu chuyện của cô học trò của Thiền Trang và cái câu chuyện mà cái chú bị cướp của giết người đó ở tại Đông Anh Hà Nội đó, thì tại sao quý vị không có cảm thấy rung động, vì quý vị thấy người ta không liên quan với mình đó. Đó là gì? Quý vị có phân biệt, quý vị có biên kiến đó, quý vị có ngã kiến đó, đó ngã ái đó, đó quý vị sở hữu của ta đó. Quý vị thật ra nếu mà người mà học Phật pháp lâu rồi biết người kia cũng giống như người mà, bà con của mình cũng giống như con em trong mình. Tại vì sao, qua luân hồi vô lượng kiếp chúng sanh đóng vai diễn thôi, hết vai này đến vai kia, vai cũng hết vai này đến vai kia, cho nên đâu có ai bà con thật sự, mà cũng đâu có ai là người xa lạ thật sự. Đã xuất hiện trên nhân gian này đa phần là có duyên, gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp và nghiệp nó giống, gần giống nhau, giống giống nhau, nó gọi là cộng nghiệp. Biệt nghiệp là gì, mỗi người có nghiệp khác nhau, cho nên đâu có ai là bà con thật sự, mà cũng đâu có ai là người xa lạ thật sự. Chúng sanh nào như nhau, cho nên nhìn một con chúng sanh nào đó, mình thấy con gà chạy lăng quăng đó, mình cũng nghĩ nó có thể là bà con của mình đời trước, nó có thể cha mẹ của mình đời trước, thì mình đâu có nghĩ nó là gà, đúng không? Nên nếu quý vị còn phân biệt nó là gà thì quý vị tâm quý vị vẫn là đâu phải là tâm của thánh nhân đâu. Cho nên là mãi mãi tu hành hoài quý vị cũng không vào được sơ quả tu đà hoàn đâu. Và tại vì quý vị không làm được điều đó, cái điều căn bản nó không làm được. Bao giờ quý vị đổi cái biên kiến đó, đổi cái đó gọi là thuộc về tà kiến đó, kiến thủ kiến đó, gọi là trong giới cấm thủ đó thì nó năm cái loại kiến hoặc đó quý vị không bỏ được. Bởi vì sao? Nó thuộc về tà kiến. Quý vị vẫn chấp đó là gia đình, đó là tà kiến, đó chấp đó là con mình, đó là tà kiến. Vì đâu phải Phật pháp đã nói rồi, giảng đã đời để cho quý vị hiểu là đó thế gian nó chỉ là đầu thai tới, nó mượn thân mình nó vô nó ra nó vậy, mình chấp vậy là quý vị không thể nào tu cả đời. Quý vị học pháp cái gì mà quý vị không làm được đó, quý vị không bao giờ vô được sơ quả Tu Đà Hoàn. Cho nên là vẫn là phàm phu chính cống, đúng không ạ? Đó cho nên là đó mình coi, cho nên tu hành bảo thành đạo, nói con muốn niệm Phật sự nhất tâm bất loạn đó, sự nhất tâm bất loạn mà biên kiến không bỏ, thân kiến không bỏ, kiến thủ kiến không bỏ, giới cấm thủ không bỏ, tà kiến không bỏ. Cái đơn giản nhất trong tà kiến là gia đình như vậy, có phân biệt như vậy, ngã kiến đó cũng không bỏ được, làm sao được các cái điều khác. Điều đó là điều dễ nhất. Cho nên người tu học lâu á, nếu mà thật sự học Phật pháp đại thừa là gì, học Phật pháp là không tiểu thừa thôi chứ không đại thừa, là cũng đã hiểu được rằng thế gian là giả, những màn kịch mà thôi, diễn mà thôi. Đó thì mình sẽ nhẹ nhàng rồi, từ đó không người là lạ, cũng chẳng có thân quen, gọi là không thân không sơ. À, thân sơ không có. Thì như vậy mới là giác ngộ được. Điều đó là điều dễ nhất á. Thì Trang nói cái điều đó là điều dễ nhất, mà còn những điều khác nữa. À, rồi nếu mà chúng ta giác ngộ được một điều đó thì chúng ta mới giác ngộ những điều khác. Như quý vị nói, ôi con tu hành chắc con cũng sẽ chứng quả, còn niệm Phật được, niệm Phật tâm muội, muốn niệm Phật tâm muội mà không làm được điều đó thì đâu thể nào niệm Phật tâm muội được. Quý vị niệm Phật chăng nữa, niệm tâm muội chăng nữa được, thì quý vị cũng sẽ tới cảnh giới đó. Tại vì sao? Quý vị sẽ quên, quý vị hiểu rõ, à thế gian này giả. Còn bây giờ mình coi thế gian thật quá mà, đúng không? Thế gian thật quá cho nên là suốt ngày mình không có bỏ được. À, đó là chưa nói những cái điều khác nữa. Cho nên là gì, tập quý vị muốn thật sự thành tựu, quý vị phải học pháp để hiểu được những điều đó. Mình không buông được hoàn toàn thì nói quý vị buông được một phần được lợi ích một phần, buông được một phần thì công phu sâu được một phần, phiền não giảm được một phần, lâm chung đỡ chướng ngại một phần. Buông được hai phần thì sao, cũng vậy, công phu sâu được hai phần, phiền não giảm được hai phần, lâm chung ra đi giảm được chướng ngại hai phần, cơ hội vãng sanh tăng thêm hai phần. Nếu buông được 80-90% thì có lẽ đến lúc lâm chung cơ hội mình cũng vãng sanh 80-90%. Nếu không buông được thì cơ hội nó gần như 0%. Đó, cứ vậy mà nói. Thử tự mình suy xét thôi. Nên niệm Phật vãng sanh có được hay không là do như vậy. 10 người hay 1 vạn người niệm Phật, tại sao kiểu 3-4 người vãng sanh, nói như ngài 3-5 người vãng sanh giống như ngài Lý Bình Nam nói? Vì đó là không buông được. Không buông tức là không tu được. Cho nên Đại sư Thiện Lão nói vạn tu vạn nhân khứ, vạn người tu thì vạn người về, vạn người vãng sanh. Vì sao? Vì ai cũng tu mà. Còn bây giờ niệm miệng Phật niệm thôi, không có tu hành. Tu là gì? Sửa hành vi, đổi cái tri kiến của mình. Tri kiến mình hàng ngày là tri kiến của phàm phu trong đường sanh tử. Thấy thế gian này toàn là thật, 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 thật. Nhà thật, tài sản thật, con cái thật, chồng vợ thật, cho đến tất cả mối quan hệ đều là thật. Ngày nay chúng ta hiểu được rồi, chúng ta buông xuống một câu Phật hiệu, quên hết mọi thứ. Tức là vẫn làm, vẫn sống ở thế gian, nhưng xem thế gian là quán trọ. Ta hoan hỷ xách vali đi về nhà với bất cứ lúc nào. Về nhà chúng ta ở đâu? Ở Tây phương cực lạc. Đó. Đức Phật đến đó tiếp dẫn chúng ta, ta vãng sanh lên đài hoa hoang. Hoan hỷ về cực lạc. Bye bye ta bà nhá. Từ nay trở đi con không còn sanh tử luân hồi. Con không còn làm gà, làm heo, làm chó, làm gì nữa. Hết rồi. Luân hồi hết rồi. Địa ngục cũng hết rồi. Không có tên con nữa rồi. Không có con nữa rồi. Con có đến con là thừa nguyện tái lai, thả tiết chiếc thuyền từ xuống mà cứu vớt chúng sanh, lái ngược thuyền từ về đón chúng sanh mà thôi. Phải như vậy đó, vui vẻ như vậy, học tu hành mới thấy vui như thế đó. Còn mình tu hành mà cái phiền não suốt ngày, ôi khổ quá thầy ơi, gia đình con chuyện này, gia đình con chuyện kia. Tại vì sao khổ? Vì thật ra khảo đạo đó là do nghiệp. Tất nhiên thế giới này là nghiệp, mình phải khổ. Vì sao mình khổ? Vì mình chấp cho nó là thật, đem giả cho là thật thì khổ thôi. Cho nên là ráng làm sao. Học Phật Pháp lâu rồi, đổi tri kiến. Những người mới học thì họ không hiểu được, nhưng mà nếu mà người học lâu rồi, dần dần ngấm dần theo thời gian, dần dần mình hiểu được à thế gian này, và dần dần nhạt dần thế gian. Quý vị có thường có cảm giác không? Có thỉnh thoảng nhìn ra bầu trời, nhìn ra đường, nhìn ra thế gian người ta đi qua đi lại, hay nhìn bất cứ cái cảnh giới gì mình thấy ấy, hình như thế gian này vô nghĩa quá. Vô nghĩa thế nào? Toàn làm những việc trong mộng không à. Đó, mình nếu nếu mà thần thường xuyên có cái nhìn như vậy đó, thì quý vị có cái chủng tử để mà giải thoát giác ngộ đó, tương lai quý vị đắc được. Nếu không, không có Phật ra đời, quý vị đắc quả gì? Đắc quả vị Bích Chi Phật, gọi là duyên giác đó. Đó, nếu mà mình hoặc là mình không cần có Phật ra đời, hoặc có Phật ra đời, nếu mình học Phật pháp dần dần mình đắc quả ra giải thoát đó, nhờ vậy đó. Còn mình nhìn đâu cũng thấy ôi thật không à, khổ quá vân vân, thì thật sự đáng thương. Học Phật pháp lâu năm chỉ cần gieo chủng tử duyên cho đời sau. Còn đời này niệm Phật vẫn là một dấu hỏi lớn, không biết là con có về Tây phương cực lạc được hay không. Khó đúng không? Đâu biết được đâu. Đó. Cho nên là khi nào thành tựu, khi nào quý vị buông xuống được là thành tựu. Đó, cho nên ngài Pháp Tạng, ngài dù ngôi vị cao quý, ngài cũng buông được, ngài đi xuất gia. Chúng ta chẳng có gì hết ở thế gian này. Thiên Chan nói đa sần đồng tu, chúng ta cũng không có gì cả, không giàu được như là quốc vương đâu, cũng không có gì hạnh phúc cao sang đâu, dễ buông hơn mà, đúng không? Quý vị đâu có gì đâu, quý vị đâu phải giàu như cỡ tỷ phú Bill Gates hay là ông gì đó, mấy cái chủ tập đoàn, mấy cái tập đoàn lớn trên thế giới đó, đâu có giàu bằng đó, những người đó đâu. Cho nên dễ buông mà. Còn người ta có như vậy, người ta mới khó buông. Mình dễ, mình sống đời quá là dễ dàng, dễ buông được, không có vấn đề gì cả. Cho nên là dễ dễ tu, dễ chứng. Cố gắng thôi, cố gắng một đời này thôi, được thôi. Tu hành là ráng lên ha, đời này mình sẽ thành tựu, mình phải tin, mình phải nỗ lực. Tiếp theo, ở đây như vậy nói là về hiểu biết Pháp Tạng. Pháp Tạng tức là pháp danh của ngài Thế Nhiêu Vương khi làm tỳ kheo. Bản Hán dịch ghi Pháp Bảo Tạng. Bản Hán dịch ghi là Pháp Bảo Tạng. Bản Ngô dịch ghi là Đàm Ma Ca. Bản Đường dịch ghi là Pháp Sứ. Bản Tống dịch ghi là Tác Pháp. Đại Trí Đồ Luận ghi là Pháp Tích. Chỉ có bản Ngụy dịch ghi là Pháp Tạng. Kinh này noi theo bản Ngụy dịch, các bản dịch khác nhau, chỉ là do dịch giả dùng từ khác nhau mà thôi. À, dịch giả là người dịch thôi. Chữ dịch giả là chữ khiêm tốn nhất trong các chữ. Cho nên là ai ai đó không hiểu á, người ta nói chữ dịch giả là to là tác, nhưng thật là dịch giả là người dịch thôi, giống cái gì đó. Cho nên là dịch giả là dùng từ khiêm tốn. Còn nếu mà mình dục cái dùng những từ nào cao siêu đó, thì nó là phải nâng cao lên. Hữu tạng giả à, về thêm nữa chữ tạng ở đây không biết sao, sao các bạn biên tập người ta thiếu dấu phẩy, mình phải có dấu phẩy thêm nữa tạng, kiếm cái chỗ phẩy đâu để vô. Là tạng là gì? Thám huyền ký vân à, tức là để chữ tạng. Thì trong bản Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký, tức là chú giải kinh Hoa Nghiêm 60 của ngài Đại sư Pháp Tạng à, nói hữu tứ nghĩa, có bốn nghĩa. Nhất hàm nhiếp, thứ nhất là hàm nhiếp, hàm nhiếp là bao gồm tất cả đó. Nhị uẩn tích, uẩn tích tức là nó chứa tích, chứa trong đó tích tụ, chứa trong đó. À, ba tam súc sanh, súc sanh là sanh ra. Tứ vô tận là không có cùng tận đó. Cho nên chữ pháp tạng, chữ tạng không có bốn nghĩa như vậy đó. Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký, đây giải thích của kinh Hoa Nghiêm. Nhất thiết pháp vi sở tàng cố à, tất cả pháp được cái chứa đựng nên danh pháp tạng, thì mình dịch là vì tất cả các pháp được chứa đựng nên gọi là pháp tạng, hay là chúng ta dịch ngược lại, vì chứa đựng được tất cả pháp nên gọi là pháp tạng. Chúng ta dịch ngược lại đó, vì chứa đựng được tất cả pháp nên gọi là pháp tạng. Tức là ở đây pháp tạng là gì? Tức là ngài hiểu được, ngài nắm được tất cả các pháp, ngài giống như kho tàng của tất cả các pháp, gọi là pháp tạng đó. Như gia tường sớ, chữ này sớ, gia tường sớ viết như bạn trong ra gia tường sớ nói, tại năng hàm uẩn xúc, cái chữ này không phải hàm, thì đang đọc nhầm đó, cái chữ này đâu phải chữ hàm, tại năng uẩn xúc Phật pháp cố viết pháp tạng. Chữ uẩn có nghĩa là tích chứa, bao gồm chứa đựng, xúc cũng là uẩn tàng là hàm chứa, cho nên nói chung là hai cái nghĩa này đều là nghĩa hàm chứa thôi. Như vậy là ở đây mình dịch là gì? Nơi mà có thể cái chữ chứ chứ tại này là dịch nghĩa là nơi, danh từ, tại vì nó đứng đầu câu cho nên phải dịch là danh từ. Nơi chỗ mà chứa được cái gì? Chứa được Phật pháp cố viết pháp tạng đó, tức là nơi mà có thể chứa đựng được Phật pháp thì gọi là pháp tạng đó. Thì giống như ý nghĩa hồi nãy thì nhân giải thích đó. Hữu dĩ năng khai Phật pháp tạng cố danh vi pháp tạng. Thêm nữa, bởi vì chữ dĩ là bởi vì có thể mở ra hay là khai mở ra gì kho tàng của Phật pháp, tạng pháp đó, tạng của Phật pháp hay là tạng pháp của Phật, cho nên gọi là pháp tạng, hay là kho tàng của Phật pháp cho nên gọi là pháp tạng. Chữ Phật pháp tạng ba chữ này có ba cách đọc, một là tách ra tạng để riêng thì Phật pháp đi chung thì gọi là kho tàng của Phật pháp, còn nếu mà pháp tạng đi chung với nhau thì rồi chữ tạ Phật đi riêng ra thì mình dịch là chữ kho tàng pháp của Phật, cho nên là cách nào cũng cũng đúng thì cái chữ như vậy mà nó ý nghĩa thật ra là giống nhau thôi, chỉ có tách khác nhau. Thêm nữa, chữ về chữ tạng trong Thám Huyền Ký nói có bốn nghĩa: một là hàm nhiếp, hai là uẩn tích, ba là súc sanh, bốn là vô tận. Vì chứa đựng được tất cả các pháp nên gọi là pháp tạng, như trong gia tường sớ ghi, nơi có thể hàm chứa được Phật pháp gọi là pháp tạng. Thêm nữa, bởi có thể khai mở tạng pháp của Phật nên gọi là pháp tạng. Tức là ngoài chứa ra còn có thể mở ra. Đó, giống như quý vị ở trong nhà quý vị có chứa gọi là đại tạng kinh. Đó, thì chúng ta có thể hiểu là có đại tạng kinh đó gọi là mình có thể mở ra, có gì là kho chứa là gọi là pháp tạng. Như vậy là đại tạng kinh đúng không? Hoặc mình chứa được kinh vô lượng thọ, gọi là mình có thể chứa được kinh vô lượng thọ, nhưng mà mình quý vị phải mở ra được. Mở ra không phải mở ra để đọc, mà mở ra mình phải hiểu được trong đó, cho nên thì mới gọi là pháp tạng. Như vậy ý nghĩa có hai điều: một là ngài chứa đựng được Phật pháp, hai là ngài có thể giảng cho Phật pháp cho người khác được, đó gọi mới gọi là pháp tạng. Tiếp theo là tu Bồ Tát đạo, chữ bốn chữ tu Bồ Tát đạo, tự Ngô Dịch, tức là từ trích từ bản Ngô Dịch, bản dịch thời Ngô. Như vậy đây là nói quý vị thấy thật ra bản hội tập này á, là đầy đủ hết, là nói rõ là xuất phát từ đâu đúng không, từng câu từng chữ xuất phát từ đâu là xuất phát từ đâu. Cho nên hồi xưa đó thì đang có nghe nói là có người đem kinh Vô Lượng Thọ hội tập tới cho ngài Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, nói là nhờ ngài dịch, chúng ta cũng không có phước báo. Ngài nói là bản này bạn hội tập cho nên là ngài không dịch. Nếu muốn dịch đó, thì hãy đưa các bản dịch gốc tới đây. Thì lúc đó thì người ta không đưa được, à, người ta không không có đưa, tại vì nói chung cũng cũng kém, mà không có phước báo không đủ. Thật ra không cần đưa bạn 5 bản dịch gốc, chỉ cần đưa cái quyển chú giải này cho Hòa Thượng Thích Thế Tịnh là được. Tại vì trong đây có nói từng câu từng chữ trích từ đâu, từ bản nào, cho nên là ngài nếu mà Hòa Thượng Thích Thế Tịnh coi được cái bản chú giải đó thì ngài chắc chắn ngài sẽ dịch. À, rất tiếc rồi cuối cùng nhờ vì vậy cho nên cuối cùng bạn sau này không có được được dịch bởi Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. À, vì vậy chúng ta không có được bản kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời nhất. À, các bản dịch sau này cũng nhân duyên nhiều người dịch nhưng mà không có bản nào chuẩn hoàn toàn đó, cho nên nó cũng là khó cho những người thời sau. Nhưng mà thiền gia nghĩ là sau này thiền gia cũng nghĩ lại, à, nhờ vậy cho nên mới có nhiều bản dịch, chứ nếu mà Hòa Thượng Thích Thế Tịnh dịch rồi chắc chẳng ai dám dịch nữa. Mà nếu như vậy thì về thời sau này sẽ không có người nói rằng ồ thời đó kinh Vô Lượng Thọ nhờ Hòa Thượng Tịnh Không, nhờ pháp sư Tịnh Không truyền bá ngài giống như là tổ thứ 10, 10 14 hoặc là tổ thứ 17 của Tịnh Độ Tông ngài ấy truyền, cho nên ở Việt Nam, ở cõi Việt Nam Diêm Phù Đề có được rất nhiều người đua nhau phiên dịch kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên một thời đại huy hoàng của kinh Vô Lượng Thọ với hiện tại xuất hiện 8 bản dịch hay là 9 bản dịch không kém vì thời của ngày xưa. Người người tu kinh Vô Lượng Thọ, người người hoằng trì kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên thiền gia nghĩ cả kỹ lại cũng chắc là Phật Bồ Tát gia trì cố tình như vậy, đúng không? Để cố tình để một mà những bản không hoàn thiện để cho nhiều người dịch, à, có cả phàm phu lẫn thánh nhân thể hiện người dịch này người dịch kia dịch lung tung lăng tăng trong đó cũng được, để gì có người khác dịch nữa. Thì nếu mà mình làm hoàn thiện quá rồi ai dám dịch nữa đâu quý vị, ai dám dịch nữa đâu, đúng không? Hòa Thượng Thích Thế Tịnh mà dịch rồi ai dám dịch nữa đó, đó cho nên đó là lý do cũng là tốt đó chứ. Cho nên nhiều khi mình đủ trí huệ mình mới nhìn thấu suốt được, còn nhiều khi mình chỉ có là trí huệ của phàm phu, mình không có trí huệ mình không nhìn ra được nhiều điều. À, cho nên tu hành á, quý vị thấy cùng một điều thôi nhưng mà nếu mình học mình tu lâu ngày mình sẽ có cái nhìn khác. Cho nên thế gian chưa hẳn việc xấu là việc xấu, chưa hẳn việc tốt là việc tốt, xấu tốt nó tính tương đối, xấu tốt trong một thời điểm này chưa xấu ở thời điểm này chưa hẳn xấu ở thời điểm khác, tốt ở thời điểm này chưa hẳn tốt ở thời điểm khác. Cho nên Phật pháp lấy gì, lấy trí huệ giải thoát vô lậu nhìn được. Hãy nhìn sâu nhìn xa, học Phật pháp về càng về sâu càng nhìn sâu nhìn xa, không nên lấy ngọn bỏ gốc. Phật pháp phải học từ gốc, học từ căn bản. Nền tảng của Phật pháp đó là giới, là định, là huệ. Không có giới định huệ không phải là Phật pháp, không có huệ không ra khỏi sanh tử. Thì Trang mới đang phiên dịch đang giảo tập hình như 147 148 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24. Thì Trang định trích ở đây mà chưa kịp trích, bữa nay bận rộn quá quên, không phải lo dịch soạn bài quên trích chưa kịp, tới khi nhớ ra thì không quên nó rồi, thôi để bước sau. Hòa Thượng nói là gì, nếu mà quý vị tu đó, mà quý vị, à tại vì phần đó nó cũng là liên quan đến bài sau, tới bài đó thì sẽ có, là nếu mà chúng ta tu hành á, chúng ta chỉ có phước đức á, thì chúng ta chỉ ở trong vòng sanh tử luân hồi. Thì đương nhiên quý vị có tu được gì, giới định huệ đó, trong ba ba tam vô là học giới định huệ. Nếu quý vị chỉ có giới thì quý vị chỉ ở cõi người, cõi trời, trời dục giới mà thôi. Quý vị có định á, thì quý vị mới lên được trời sắc giới, đúng không ạ? À, không có định thì không, định sơ thiền thì mới trời trời sắc giới. Nhưng mà có giới có định mà không có huệ quý vị không ra khỏi sanh tử. Cho nên tu hành Phật pháp chú trọng ở đâu? Chú trọng ở huệ. Huệ là trí huệ quý vị phải có. Mà chúng ta học ở phẩm thứ hai gọi là Đà La Ni. Phải có Đà La Ni. Đà La Ni là trí huệ giải thoát vô lậu đi theo mình, theo bụi mình. Đà La Ni nó từ đâu thì Ngăn cũng đã nói rất nhiều lần, đúng không ạ? chúng ta phải có trí huệ giải thoát. Khi có trí huệ giải thoát rồi thì sẽ là ra khỏi sinh tử. Cho nên nhiều người hồi nay họ tu bị lạc đường, tại vì không nghe hòa thượng giảng những đoạn đó. Nói hòa thượng giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh đó mà, hòa thượng giảng nói như vậy. Nên là nhiều người lạc đường do làm phước báo nhân thiên, làm tất cả việc thế gian không có trí huệ. Trí huệ mình muốn học có trí huệ, quý vị phải tu, phải giữ giới, quý vị tu định, rồi quý vị phải học pháp. Không có những điều đầy làm sao mà quý vị có trí huệ, thì quý vị có tu qua trải qua như trong Phát Bồ Đề Tâm Văn nói, trải qua 100.000 kiếp thì cũng không có ra khỏi sanh tử được. Tại sao? Quý vị không có trí huệ mà. Quý vị làm phước rồi, quý vị có làm phước cái nhiều, quý vị cũng hưởng phước báo trong sanh tử luân hồi thôi. Quý vị tu mà không có định thì quý vị cũng đâu có lên được trời sắc giới đâu, ở dục giới cho xuống thôi. Quý vị không có huệ thì quý vị không ra khỏi sanh tử đấy. Tứ thiền bát định đó, định rất cao đó, tu đến thời phi tưởng, phi phi tưởng xứ thôi. Tại cõi thời thứ 28, tầng trời thứ 28, rồi ở đó cũng rớt thôi. Giống như ông Úc Đầu Lâm Phất hay ông Akalama, hai vị thầy của ngài Đức Bổn Sư chúng ta đó, cũng lên đó rồi cuối cùng như ông Úc Đầu Lâm Phất cuối cùng là gì, trở thành con cừu đô ly, chồ, gọi là con chồn đô ly, à, phải nói là chồn bay rõ ràng. Tới sau này ra thành một con chồn bay mà thôi, sau 8 vạn đại kiếp cũng có trở thành một con chồn bay thôi, đi bắt lại con chim, bắt lại cá trên rừng, bắt chim trên rừng, bắt cá dưới nước để mà trả lại cái thù hằn nổi sân trong đời quá khứ đấy. Nó đâu có giải thoát đâu quý vị, cho nên huệ giải thoát cực kỳ quan trọng. Mà huệ giải thoát từ đâu? Từ việc học pháp này nè cũng một phần. Cứ quý vị nghe dần dần nè, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, hoặc là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến này nè, nghe những điều này nè, nó dần dần nó tích lũy đủ á, và cộng với cái quý vị có giữ giới, có tu định á, dần dần nó tự nhiên nó phát ra thành một cái gọi là phát huệ. Huệ đó là gì? Nó sống với quý vị, cái đó gọi là Đà La Ni. Và Đà La Ni là luôn thường đi với Bồ Tát. Giả sử đời này mình không vãng sanh chẳng hạn, thật ra chúng ta đã vô lượng đời không vãng sanh rồi đó, mà đời này tới đây đó, quý vị thấy có những số người có Đà La Ni đó. Đà La Ni là dễ buông hơn, quý vị thấy giống như có những người nhìn đời rồi biết là đời vô thường đó. Sống ra đời quý vị thấy có những người có Đà La Ni, đời này tới thế gian này họ tự nhiên họ hiền thiện, đâu có xấu đâu quý vị coi thấy đó. Nên có những người như thiện căn, không nói người khác, thiện căn lấy thiện căn, thiện căn cũng có một chút thiện căn. Đời này tới thiện căn từ nhỏ, ai mà theo thiện căn từ nhỏ biết thiện căn không làm nhiều việc, không có làm việc xấu đó. Giống như để hồi đi chơi với một anh bạn và anh thầy ở cùng trường, thì thật ra anh đó là thầy lớn tuổi hơn thiện căn, nhưng mà thật có người em học cùng với thiện căn hồi cấp 2, có người em gái học cùng, thì mẹ của người đó, mẹ của anh chàng ông thầy đó, nói với giáo viên đồng nghiệp á, nói với thầy đó là yên tâm đi chơi với thằng Trang là không có bị hư. Vì sao? Từ nhỏ là mình là có những cái tính thế nào, thứ nhất là không có gian dối, không lừa gạt ai đó, và không có chơi chơi sa đọa với bài bạc, mình không có chơi ăn chơi bài bạc, rượu chè mình cũng không đó, những cái gì hư thế gian mình không có nhiễm vào, mình không có bị. Đó là gì? Cái đó là gì? Đà La Ni, mình đã tích lũy nhiều đời, mỗi đời nó tới, cho nên tự nhiên quý vị tới đời đời này quý vị tự nhiên nó hiện thiện vậy, thế không? Còn mình là sao? Mình không có Đà La Ni nên tự nó hung dữ ác là đủ thứ cao đúng không? Đó. Nên là và gì nữa? Đà La Ni là gì nữa? Dễ nhận thế gian vô thường, gặp Phật pháp ai giới thiệu Phật pháp nghe liền, tin liền, chấp nhận liền. Ví dụ nói thế gian là giả, gia đình là giả, mình nghe mình chấp nhận ngay lập tức, mình dễ hiểu. Còn quý vị không có Đà La Ni thì sao? Mê quá nặng cho nên quý vị có cứ coi nó là thật đó. Đó là Đà La Ni mình chưa phát, hay là mình chưa có trí huệ giải thoát ở trong giờ vô lậu đó, mình chưa có. Mà tích lũy một chút như vậy, đời này một chút, đời sau một chút, hoặc là đời này mình tu được giỏi hơn, mình tích được nhiều. Giống như cái lu nước, nó đã được nửa chung nước rồi, nửa lu rồi, nó lên thằng 2 phần 3 rồi, và có 3 phần 4 rồi, còn chút nữa thôi, khi nào nó vừa đủ thêm đủ, nó đầy ngã là chứng quả giải thoát. Đời đó quý vị học pháp tiểu thừa quý vị sẽ chứng thì A La Hán, nếu mà đời đó quý vị học đại thừa quý vị chứng là Bồ Tát. Đó, đó là gì? Đó là do tích lũy nhiều đời nhiều kiếp chứ đâu có đơn giản. Cho nên là học Phật pháp lấy trí huệ làm đầu, trí huệ mới là ra khỏi sanh tử. Pháp môn này chúng ta không cần, tất nhiên không chứng cũng được, nhưng mà nếu như quý vị không phục phiền não thì không không được, mà phục phiền não thật ra vẫn là cần trí huệ đó. Phục phiền não, trí huệ là chiếu tan phiền não, mình không có trí huệ hoàn toàn nhưng có một phần trí huệ cũng đủ để phục phiền não, cũng bớt đi rất nhiều. Phục phiền não là lúc lâm chung, tức là lúc sắp mạng sắp hết mà quý vị không khởi phiền não, và quý vị nhớ Phật niệm Phật, đó là cũng là phải là trí huệ, đâu đơn giản đâu quý vị. Cái trí huệ đó nó ở trong phẩm thứ hai chúng ta học về Đà La Ni, cho dù gì nó tâm không tương ưng nó vẫn có, tức là gì? Lúc đó quý vị có nổi chuyện gì lên đến nữa quý vị vẫn nhớ, và trí huệ nó không mất. Cho nên quý vị lỡ mà có đọa vào ngạ quỷ súc sanh hoặc là trong 49 ngày thân trong ấm còn, quý vị vẫn có cơ hội được độ. Vì sao? Vì có người nhắc niệm Phật vãng sanh vân vân, là quý vị hiểu nhớ là người này. Mê chứ mê chút nhất thời thôi, đã có Đà La Ni thì mê cũng nhất thời đâu, không có bị mê hoàn toàn. Cho nên học cũng phải có lợi ích rất lớn đấy chứ. Đấy. Nên là học phải thật sự phải hiểu được thì mình thấy tu Bồ Tát đạo ở đây là rất là tuyệt vời, giác Bồ Tát là giác hữu tình, và cho nên là mình cũng cố gắng học giác hữu tình nha. Như vậy đây là trích từ bản Hán dịch, bản Ngô dịch. Pháp Tạng Bồ Tát, chữ biểu đằng trước, biểu Pháp Tạng Bồ Tát trực su nhất thừa bất lạc quyền tiểu, tức là biểu thị Bồ Tát Pháp Tạng á, trực su là chữ trực su có nghĩa là đi thẳng tới, đi thẳng tới, trực là thẳng, còn su là hướng về, đi thẳng đi nhanh á. Hướng thẳng đi nhanh, và chúng ta nói đi nhanh thẳng tới nhất thừa là một đời thành Phật. Bất lạc quyền tiểu, không có rớt vào, lạc mà rớt vào, giống như chúng ta nói đọa lạc đó, đọa lạc là rớt xuống thôi cái gì đâu, đúng không? Quyền là gì? Quyền thừa là quyền, đây là của Bồ Tát, mà Bồ Tát quyền giáo, tiểu là tiểu thừa, không rớt vào Bồ Tát quyền thừa hay là tiểu thừa, quyền là còn chưa rốt ráo đó vậy. Cho nên biểu thị là gì, bốn bốn chữ là tu Bồ Tát đạo này thì biểu thị là ngài Pháp Tạng Bồ Tát, tức là ngài tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài tu thẳng nhanh tới nhất thừa luôn, không có rơi vào con đường tu Bồ Tát quyền thừa cũng như tiểu thừa. Đó, quý vị thấy căn lành này tuyệt vời đúng không? Chúng ta tu đa phần là tu phước báo nhân thiền, chứ là nhân thừa thiên thừa, còn cầu mà ra khỏi sanh tử thì đa phần ở đây thì cha cũng thấy rồi, đâu nhiều đồng tu căn tánh không phải căn tánh đại thừa, căn tánh phát tâm độ chúng sanh không có, toàn là cứ mong ra khỏi sanh tử không cho mình không à, làm gì cái thì cái sợ đọa lạc không à, sợ sanh tử thì có, đúng có tâm sợ sanh tử, đó là gì? Căn tánh tiểu thừa. Còn nếu mà vì phát gánh vác về chúng sanh thì không thấy, ít người phát tâm. Đó, quý vị thấy cái làm việc gì ấy, giống như bây giờ nói học giới luật, học giới luật một thời gian rồi sợ quá thì rồi có sợ này sợ kia, sợ phạm giới đọa lạc, đúng rồi, tại đó là quý vị có tâm của hàng thanh văn. Nhưng mà quý vị nếu như có tâm Bồ Tát á, Bồ Tát là gì, nếu mà mình không làm, ví dụ như thiền căn nói bây giờ giống như cuốc đất làm cỏ vân vân, mình không làm để ai làm? Mình làm nó thì mình sợ ngộ sát, ngộ sát thì tuy không phạm giới nhưng một mạng vẫn phải trả một mạng. Vậy thì người khác làm thì người ta phạm giùm cho mình, gọi là mình gánh nghiệp cho mình. Nên Bồ Tát là sao? Bồ Tát là phát tâm độ chúng sanh, là mình không ngại mình gánh, không ngại mình hy sinh mình vì cho chúng sanh. Đó giống như tiện cho nói đơn giản, như như bây giờ một số đồng tu ở nước ngoài, ở các nước mà châu Âu đó đánh thuế, gọi là nộp thuế rất là cao, ba mươi mấy phần trăm nếu mình độc thân, thậm chí nếu mà lương càng cao thì đánh thuế càng nhiều, có lên 48-49%. Như vậy nhiều người cảm thấy không có hài lòng với cái thế mình rất cao như vậy. Thật ra quý vị nghĩ tâm ngược lại một chút thôi, mình đó là phục vụ chúng sanh, mình sẵn sàng đóng thế đó để gì, giúp cho bao nhiêu chúng sanh khác, giúp cho đất nước khác, họ cũng lấy tiền đó để nuôi cho người này người nghèo người kia, xây dựng đường xá. Thì cái tâm như vậy là tâm Bồ Tát, đổi tâm là được rồi đó, là hoan hỷ vui vẻ đó, rồi mình không có trốn thế làm gì, trốn thế làm chi, trốn thế gì, thế đó đóng vào đất nước để đất nước được giàu có thêm vân vân đó. Mình nghĩ có thêm một chút chút tiền cho đất nước để xây dựng vân vân, lo lắng cái việc này việc kia, như vậy mình hoan hỷ vui vẻ mà làm vì chúng sanh phục vụ, đó là tâm Bồ Tát. Còn tâm thanh văn là thôi lo sợ giải thoát cho chính mình thôi, còn không không ai, đó là tâm thanh văn. Còn cái tâm không thanh văn nữa, không Bồ Tát nữa là gì, ở trong vòng sanh tử mê đắm ham phước báo thế gian, ham tâm phàm phu hoàn toàn nữa, mê gia đình rồi nữa, thì đó là phàm phu chứ phải căn lành của người giải thoát giác ngộ. Cho nên tu Bồ Tát đạo á, phải có trí huệ giải thoát là vậy đó. Mà vì chúng sanh chúng ta tất nhiên chúng ta phải lấy độ tự độ là chính, nhưng mà chúng ta phải cũng phải nghĩ tới chúng sanh, nghĩ đến Phật pháp nữa. Rồi tiếp tục, Tống dịch viết, bản dịch thời Tống nói: Đại thừa đệ nhất, đại thừa đệ nhất luôn chứ không phải là đại thừa, tức là số 1 của đại thừa luôn. Cố tri Bồ Tát sở tu di thị nhất thừa chân như viên mãn đại pháp. Nên biết rằng những gì mà Bồ Tát tu đó, tức là Bồ Tát nào, Bồ Tát Pháp Tạng này tu đó, là chỉ là gì, nhất thừa chân như viên mãn đại pháp, tức là một pháp là nhất thừa chân như, nhất thừa là thẳng đến thành Phật luôn, chân như là tự tánh đó, rồi viên mãn rồi cái pháp lớn đó. Như vậy, như vậy ở đây dịch nghĩa là tu Bồ Tát đạo, trích từ bản Ngô Dịch, biểu thị Bồ Tát Pháp Tạng đi nhanh thẳng tới nhất thừa, không rơi vào quyền giáo hay tiểu thừa. Bản dịch thời Tống ghi: Đại thừa đệ nhất. Nên biết rằng những gì mà Bồ Tát tu chỉ là đại pháp viên mãn của nhất thừa chân như. Chứ Bồ Tát này là Bồ Tát nào nhiều khi quý vị không biết, mà thì thiền trang để thêm chữ Pháp Tạng tu đó, thì chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Còn nếu như không có chữ này, có thể nhiều người không biết Bồ Tát nào đó, thì chúng ta sẽ khó lòng mà hiểu được. Rồi chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo, là Phật Mậu Nhị Giáp Ất Minh Đinh Mậu là E2, tức là 1C2D1E2. Tài đức siêu dị, tài năng hay là đức hạnh siêu vượt khác thường. Khác thường tức là đặc biệt. Như vậy chúng ta có thể dịch là tài năng đức hạnh đó. Nhưng mà nói tài đức là quý vị người ta cũng hiểu rồi, siêu vượt đặc biệt, 1C2D1E2. Rồi bây giờ chúng ta thêm kinh văn: Cao tài dũng triết, dữ thế siêu dị, tính giải minh ký, tất giai đệ nhất. Cao tài tức là tài cao, đúng không? Dũng triết, dũng là cái ý chí là dũng, triết triết là gì? Sáng suốt. Thật ra những từ này người ta cũng dùng như triết luôn, đúng không? Như, như chủ tịch nước như mình triết, mình rồi còn triết nữa là rất tuyệt vời luôn, vừa sáng suốt triết. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể như thế nào đằng sau. Giữ thế siêu dị, giữ là và hay là với, thế là thế gian ở đời, siêu là vượt hơn, dị là đặc biệt. Như vậy siêu việt hơn đời đó là mình dịch ngắn, còn nếu mà dịch đầy đủ là siêu vượt đặc biệt hơn đời. Tính giải minh ký, tính tính là niềm tin, giải là hiểu rõ được, minh là sáng suốt, Ký là ghi nhớ, tức là khả năng ghi nhớ. Tất giai đệ nhất đều là số 1 hết. Tức là quý vị thấy những điều này, tiền thân của Đức Phật A Di Đà thật sự là ngài tuyệt vời, điều gì cũng số 1 hết nè, về tài năng cũng cao luôn nè, rồi gì cái ý chí dũng mãnh nè, lại sáng suốt nè, rồi gì siêu vượt hơn đời, đặc biệt hơn đời, rồi gì nữa tinh hiểu cái sự tinh của ngài, rồi sự hiểu của ngài, cái sự sáng suốt của ngài, rồi sự ghi nhớ của ngài đều là đệ nhất. Bây giờ mình không có cái nào hết. À, chúng ta thấy cái tài chúng ta cũng kém, và chúng ta đâu có cái giỏi đâu. Thứ hai là gì, dũng thì cũng không có dũng, gặp khó khăn một chút là thoái chí rồi, đâu có ý chí dũng mãnh đâu. À, đây thì triết cũng vậy, cũng không có triết nào được, biết rõ, mình không có sáng suốt cũng biết rõ, rồi có hư siêu việt hơn đời cũng không có siêu việt hơn nổi. Đó, quý vị thấy đâu có được. Rồi cái sự tin, niềm tin của mình á cũng không có vấn đề, dao động, dễ bị dao động lắm. Rồi gì giải là hiểu rõ sáng suốt thì cũng không được, rồi minh là sáng suốt, rồi ghi nhớ thì càng kém nữa, học trước quên sau, nghe có câu kinh văn là trước nghe xong mà quên hết trơn. À, tất giai đệ nhất đều là đệ nhất là như vậy. Quý vị thấy những người biệt tài đúng là như vậy đúng không quý vị? Giống như hòa thượng nói hồi hòa thượng trẻ đó, hòa thượng nghe mà ngài Lý Bình giảng á, ngài giảng lại 90% trong trong một tuần đó, hơn 90% trong một tuần là trí nhớ ngài tuyệt vời. Bây giờ chúng ta trẻ, có nhiều người trẻ hăm mấy tuổi, mười mấy tuổi mà không có nhớ được, học xong quên, học trước quên sau kém đó, đó là gì, cái những điều này xa. Vì sao? Vì phiền não ngày này tăng lên, nghiệp chướng ngày này nặng hơn, nghiệp chướng nó đè mình, nó nhớ không nhớ, phiền não nó đè mình khiến mình không nhớ. Vì sao vậy? Vì người trẻ ngày nay thật ra nói họ hưởng thụ nhiều hơn, người nào mà hưởng thụ càng nhiều thì nó mau mau tàn đó. Quý vị thấy những người trẻ mất sớm rất là nhiều đó. Tiền Trang thấy không đâu, đâu những người mà trẻ thì không biết, trong đó học sinh Tiền Trang rất nhiều người trẻ trẻ không ra đi khá nhiều, mới có đồ già lắm quý vị, nhìn già mới hai mấy tuổi, ba mấy tuổi mà nhìn già rất là già đó, đâu có bằng được cái thế hệ trước. Thế hệ của Thiền Trang là vẫn còn trẻ, bạn bè Thiền Trang mà những người mà học khoa toán đó quý vị, thấy Thiền Trang thấy nhiều người trẻ bây giờ vẫn trẻ, nhìn trẻ vẫn còn nhìn sắc vẫn giống như người các hơn các bạn sinh năm chín mấy bây giờ đó, các bạn mà chờ năm 95 trở về cho đến 90 bây giờ già hơn cái lớp của Thiền Trang nữa. Đó là gì? Vì ngày xưa thế hệ Thiền Trang khổ nhiều á, sống khổ vân vân, nên là không có hưởng phước, phước báo còn, và do khổ quen rồi cho nên là ra phục vụ chúng sanh, làm việc cái gì cũng hết mình, mà sống đời sống trong sáng đó, không có tệ nạn đó, như bia rượu đâu không có nhiều, không có uống, bao nhiêu hầu như không uống đó. Đó, đây quý vị thấy quý vị không biết quý vị học cái khoa khác hay nào. Thì Thiền Trang hồi xưa Thiền Trang đã học khoa toán là một điều may mắn á, dân dân khoa toán là tự hào, ít nhậu nhẹt, hầu như không uống rượu, ít lắm. Rồi thứ hai nữa là gì, không có tệ nạn đó, và nếu những đứa nào mà tệ nạn là hầu như bị cô lập, bị tẩy chay, không chơi, không chơi. Đứa nào mà hồi xưa sinh viên mà thấy đứa nào rồi mà nó sống chung như thế nào là hầu như không chơi đó, kiểu như thế, không có chấp nhận được. Tức là đó là gì, Thiền Trang nghĩ đó cũng là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mình cũng được sanh vào như thế. Còn bây giờ các bạn trẻ, bây giờ các bạn không được cái môi trường như vậy, các bạn trẻ ra ngoài là mới cấp 2 nó hư rồi, cấp 3 là hư nặng nữa rồi, cho nên là các bạn tiêu phước báo quá nhanh rồi. Gì sống lớn lên thì toàn phong trào hưởng thụ, đi du lịch khắp nơi, đi chơi nơi này nơi kia vân vân, cho nên nó xài phước, đáng lẽ phước mình sống 60 năm mình xài có hai mấy ba mấy năm hết phước, già sớm đó, hết phước thì cũng ra đi, gọi là lộc tận nhân vong. Cho nên tu phước không bao nhiêu mà hưởng phước thì nhiều, đó là cái điều đáng tiếc. Quý vị thấy cái thế hệ, những người thế hệ trước ấy, đa phần siêng năng, làm ăn hay bất cứ làm việc gì cũng tốt, càng về sau rồi càng lười, đúng không? Càng về sau càng lười. Mà chị đang thấy người xuất gia cũng vậy, Chứ các vị thầy mà trẻ trẻ thế hệ sau chín mấy là lười hơn cái thế hệ trước rất là nhiều, không còn ấy à, chín mấy cái nên càng về sau là Phật pháp cũng suy rồi đúng không? Rồi dần dần những người bây giờ là thế hệ đó 2x rồi à, thế hệ 2x thì bây giờ thiện tra không ở ngoài đời thì không thấy được các bạn thế nào, nhưng thiện ra nghĩ cũng vậy thôi, càng tệ hơn thôi, khó lắm, bao giờ trở lại được như xưa không biết nữa. Nhưng mà rõ ràng mà không phải ở trong nước mà nước ngoài cũng vậy, ở nước ngoài nhìn các cô các chú mà lớn tuổi Việt Nam ra nước ngoài làm việc rất là siêng năng, rất là chăm chỉ, nhưng mà các con của các cô chú thì thôi lười, không chịu khổ nổi, cho nên là thế tự nhiên ấy thôi. Quý vị thấy những đất nước nào khó khăn, nếu mà quý vị coi những cái môn thể thao rồi vân vân thì càng ngày cầu thủ từ châu Phi rồi đúng không, những môn bóng bóng chuyền bóng đá rồi vân vân toàn là những người từ châu lục có những quốc gia nghèo họ họ tới họ làm họ gần họ làm chính hết đó. Thì sao, vì họ là những người khó khăn họ bước ra nên họ siêng năng được, còn những người từ dân chính quốc sướng quá sống trong sung sướng quen rồi không có ý chí phấn đấu, đó là cái sự tệ của thổi thế hệ, cho nên là không không có ấy được. Mà tại sao vậy, vì cái thế hệ nó như vậy, hoàn cảnh nó như vậy, nó không có được môi trường rèn luyện, nó do mình giáo dục gia đình một phần nữa, gia đình mình từ nhỏ mình phải giáo dục làm sao cho con em mình nó trải nghiệm những cái khổ, cho đời sống nó vừa vừa thôi, đừng có cho nó sung sướng quá, cái gì cũng có sung sướng, đi xe điện thoại thì điện thoại sang, xe cũng xe sang, cái gì cũng sang hết, nhỏ chi sang, quý vị cho nó hưởng thụ nhiều quá, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, đi học lúc nào cũng thấy không có thiếu tiền để mà ăn uống thì nó sang thôi, nó tự nhiên nó quen rồi. Còn hồi xưa thì gan đi học mà không có tiền không có gì hết thì tự nhiên nó khổ quen rồi, nó chịu khổ được thôi đó, mỗi thời đại mỗi cái điều. Rồi đi xe đạp cà tàn nó hư rồi thế này kia, luyện luyện cho nên gian nan mới luyện, tôi luyện là mới thành tựu được những đức hạnh như vậy đó. Mà ở đây thì cha thấy tuyệt vời là gì, ngài tỳ kheo phát tạng tức là Thế Nhiêu Vương, ngài xuất phát từ cung vàng địa ngọc mà ngài vẫn có những điều đó tuyệt vời hơn người thường, đó mới là đúng là tuyệt vời, cho nên ngài không phải người thường, ngài Đức Phật A Di Đà đúng rồi. Còn chúng ta mà xuất phát từ cung vàng địa ngọc á, quý vị không có được như vậy đâu. Bây giờ quý vị coi là bây giờ ai mà để ý xuất gia, có nhiều vị đồng tu ở những thành phố lớn quý vị không có hiểu được đâu. Thiện trang ở từ từ quê, thiện trang sống lên thành phố, rồi từ thành phố thiện trang về quê, cho nên thiện trang hiểu lắm. Các thúy thầy xuất gia thôi mà ở nông thôn với ở thành phố là khác nhau một trời một vực, khác nhau chỗ nào, cái hưởng thụ vật chất đó. Quý vị thấy người thành phố thì người ta ăn uống đầy đủ, một bữa ăn quý vị thấy đủ hết rồi, uống rồi trà sữa rồi vân vân, khoe mà chụp nên khoe tự nhiên đà uống trà rồi vân vân. Còn ở nông thôn á, quý vị nói thật á, những vị thầy mà xuất phát ở nông thôn những vùng quê nghèo không có đâu tiền đạt đâu, đồ ăn cũng có ngày ăn được bữa cơm mà 2 món 3 món đâu có gì đâu. Còn đó là cái chùa bình thường đó, ở quê đó. Nó khác nhau, duy trì kinh tế ở chùa cũng khó nữa, ăn cũng không ăn được ngon nữa. Còn ở thành phố món ăn thì dồi dào đầy đủ, cao lương mỹ vị vân vân, cho nên ở thành phố khó tu. À, ở thành phố lớn khó tu lắm, trung tâm khó lắm. Cho nên những người tu được á họ thường lánh về quê. Họ thấy hưởng thụ quá mà. Quý vị thấy nhìn, ai mà đi trong đời sống xuất gia, người xuất gia cũng như thế. Rồi còn những người ở thất nữa, cho nên mấy người nói tại sao Thiện Trang ốm, thì nó có Thiện Trang ốm mà đúng, tại vì Thiện Trang ở thất quen rồi, ở thất thì mình ăn uống nó không có đầy đủ như người ở tại ở gì ở tại trong chùa. Trong chùa thì hồi xưa Thiện Trang ở trong chùa cũng cũng mập lắm chứ, tại sao, vì ăn uống đồ ăn có không muốn ăn là cũng phải ăn, tại vì đồ ăn quá nhiều không ăn thì bỏ. Lúc nào thì một bữa như vậy bao nhiêu món rồi ăn rồi dồn nào cái này nào món ăn rồi còn món chính rồi còn món phụ nữa, nào là gì chè rồi xa xa rồi gì quá trời, hết người này đến người kia đem Phật tử cúng dường quá nhiều mà đâu có cách nào ăn hết đâu, ăn lắm cũng không hết được, đồ ăn chỉ có chùa chỉ có ngập thôi không có ăn hết, phải phải cho bớt Phật tử ăn, mà cũng Phật tử cũng không ăn hết nữa, nhiều khi vậy. Nó là gì? Nó là phước báo ở thành phố và nông thôn. Và lúc đầu thì Trang cũng kiểu ui, ở trong chùa sau thành phố ở trung tâm rồi vân vân, như thành phố lớn á thì sao phước báo lớn như vậy, nhưng mà tu khó, tại vì sao? Hưởng thức nhiều cho nên dần dần cái trí huệ nó không sanh nổi, tu nó càng ngày mơ mơ màng màng, rồi cái cuối đời hết phước, cái ung thư bệnh chết, vì sao? Hưởng phước quá nhiều. Nên là thà khổ mà tu. À, thiền trang thì quý vị thấy người ở thấp thì cho dù quý thầy ở trên núi, hoặc là thiền trang cũng ở trung đạo thôi, chưa đến nỗi đâu quý vị, mà lên một số núi như núi Thị Vải rồi đó, núi Dinh rồi đó, ở thành Vũng Tàu á đó, quý vị lên đó quý vị coi, lên mấy cái núi rồi đó, rồi nhiều người lên nó khổ hạnh, đúng khổ hạnh luôn, có vài người thôi chứ không phải nhiều, tất cả nhiều, nhưng mà có những người khổ hạnh lên đó là ngày ăn có nhiêu cái chén cơm vậy đó thôi. Tại vì sao? Trên cao núi cao mà, ai đâu mà lên bò lên đó mà cúng, ai đâu mà lên trên đỉnh núi đó mà cúng đó, mì gói vân vân ăn, chủ yếu mì gói à, cơm rau cũng không có nữa, rau được có lá và trồng và lá cây, mưa đợi mưa mới có nước, lấy cái lu hứng nước mưa à, để mà xài, chứ mà vác nước từ chân núi lên đỉnh núi lấy đâu, rồi có nước bao nhiêu xài bao nhiêu để giữ trữ nước đó, cứ có cơn mưa là hứng lại đó. Mới khổ như vậy đó, người tu người ta mới thành đạo, nó khổ như vậy. Còn mấy người dưới chân núi thì hưởng, tại vì sao? Các đoàn nói cứ cúng, cúng thì người ta cúng ở dưới chứ nào là cúng trên, rồi gửi gửi thì à có cúng lên trên, nhưng mà cái thầy nên mang lên bao nhiêu đâu đó, à, cứ gạo như vậy là sống nó khổ như vậy đó. Thì những người như vậy đó, thế nên Phật pháp thời nào càng sung sướng càng khó tu, càng dễ càng khổ càng dễ tu. Sướng rồi, ăn sướng quen rồi, khổ không nổi. Quý vị coi, những vị thầy nằm ở thành phố thời gian lâu rồi đó, về quê không ở nổi, khổ lắm, ăn không nổi. Ăn không nổi gì họ ăn đồ sang không quen rồi. À, cho nên là vì các đồng tu trẻ trẻ bây giờ, mấy vị trẻ trẻ bây giờ họ không đi tu xuất gia rồi đó, ở những chùa lớn, chùa thành phố, chùa này kia, đâu có cảm trải qua những cái đời sống như vậy, đâu có hiểu. À, tuổi trẻ sống trong cung vàng địa ngọc rồi, tưởng tượng như vậy rồi, cho nên là tu hành đạo pháp nói trên miệng thôi chứ hành không được. Còn những ngày người mà xưa người ta khổ, như thời sư phụ của Thiện Trang á, sư phụ nói cơm không có ăn nữa, áo không có mặc nữa, kiếm đâu ra đó, áo mà quý vị biết cái áo không có rồi, vậy không có muốn cái áo nâu á là gì, phải lấy cái trái măng măng cục đó đi ra chợ lượm cái vỏ đó đem về ngâm, là nấu nước ngâm cho rồi nhuộm cho nó thành cái vải, chứ làm gì có vải nâu. À, rồi y khó lắm vân vân, nói chung là làm mọi thứ may, tự may rồi đó, đúng sống như vậy khổ. Còn bây giờ rồi vật chất đầy đủ, à, ra cái là đi xe ô tô, người xuất gia bây giờ xe ô tô lớn không rồi gì, à, xe mô tô cũng cũng ngon luôn, xe máy cũng ngon, điện thoại cũng xịn, cái gì cũng đấy. Nhưng mà tất nhiên chúng ta phải theo thời đại bây giờ vật chất nó nhiều thì người ta cũng phải phải điều theo đúng không? Nhưng mà rõ ràng là gì? Đó là sự khổ nó sẽ luyện người ta được tốt hơn. Thì ra nói sự khổ luyện được tốt hơn. Nếu người bắt đầu từ khổ rồi thì người ta sẽ dễ trụ hơn. Còn nếu mà mới bắt đầu mà đã sướng rồi đó thì sau này khổ mà chịu không được. À, cho nên là quý vị dạy con dạy cháu vân vân á, hãy cho bắt đầu từ khổ đi, đừng cho nó sướng ngay từ đầu, từ nhỏ luyện, hãy luyện giữ vật chất vừa phải thôi, ít thôi vừa đủ sống thôi đó. Rồi người xuất gia cũng vậy, cố gắng làm sao để như vậy mới tôi luyện được, rèn luyện lên để sau này mới ý chí mới dũng mãnh thì mới tài cao dũng triết được đó. Chứ còn không mà không thì những cái điều khác thì không không được. Các bạn trẻ bây giờ nhìn ngán lắm, cho nên Thiện Trang thấy hồi xưa tới thế hệ 9X á, bắt đầu từ đầu 9X, những bạn mà từ 91 trở đi á, là Thiện Trang thấy khác hẳn, là thì Thiện Trang thấy ôi cái sức chịu đựng các bạn kém quá, yếu quá so với cái khoảng cách các thế hệ của Thiện Trang là xa vời quá, so với bạn bè Thiện Trang thì ôi xa quá, quá xa. Đó là cái sự nhẫn, sự chịu đựng cho đến các những điều khác họ quá kém, cái kém hơn xa. Nhưng mà sau rồi nhìn sau đến rồi cái độ cuối thế hệ chín chín ít á, là thấy tệ hơn nữa. Rồi cái coi qua thế hệ 2X, 0X, 2000 á, là thôi tệ hơn nữa, thôi mình thấy thua thua. cái thế là đời sống xã hội nó cũng đi xuống. Cho nên các bạn bây giờ trẻ trẻ giờ cứ đi làm chút sơ chút mà không chịu nổi rồi nghỉ việc là vân vân, cho nên thất nghiệp làm không có bao nhiêu, khổ mà còn không chịu nổi khổ. Còn người xưa người ta chịu khổ nỗi khổ, hồi thời thời trước cũng khổ, bây giờ cũng có vài người thế hệ sau tới thế hệ nào cũng có những người khổ, nhưng mà những người khổ mà thường mới mới tốt. Cho nên là điều kiện đôi khi nó cũng trói buộc loài người ha, nó trói buộc con người, cho nên mình phải chú ý. Đó là cách để mà quý vị dạy con cái đó. Nhiều người không biết dạy con cho nên con mình không thành. Rồi bây giờ chúng ta nghe về câu kinh văn là gì? Tài cao dụng triết, siêu vượt hơn đời, tinh hiểu sáng suốt, ghi nhớ điều là đệ nhất. Đó. Giải, tức là chú giải ngày hàng niệm tổ. Bổn đoạn thịnh tán pháp tạng tỳ kheo, xuất gia hậu tu hành chi đức. Bổn đoạn tức là đoạn này thì thịnh tức là rất là cực kỳ, đó là phó từ. Rất là tán thán hay là cực kỳ tán thán. À, tán thán gì đây? À, về đức hạnh, đức đức tức là đức hạnh đó, đức tu hành sau khi xuất gia của tỳ kheo Pháp Tạng. Đó, đó là tức là đoạn này là tán thán về cực kỳ khen ngợi hay là cực kỳ tán thán về đức tu hành sau khi xuất gia của tỳ kheo Pháp Tạng. Cao tài dũng triết, về bốn chữ cao tài dũng triết. Tài năng giả trí giả, à, chữ tài có nghĩa là năng, năng đây là chính là năng tức là tài năng á, bản lãnh. À, còn trí, trí có nghĩa là gì? Trí khôn, trí huệ, hiểu biết. À, như vậy chữ tài này là có hai cái điều, một là gì? Có tài năng, hai là có trí huệ. Đó, chứ nếu không có không không có tài năng, không có trí huệ thì không có gọi là tài. Triết, minh tri giả, triết có nghĩa là gì? Sự biết sáng suốt. À, gia tường sớ viết, à, trong sớ của đại sư Gia Tường gọi là Gia Tường Sớ, thì trong đó nói xứng vật quần chi năng, cố viết cao tài. Chữ xứng, chữ này có hai âm, một là xưng, hai là xứng. Đọc xứng có nghĩa là thích hợp, à, thích đáng. À, còn nếu mà đọc xưng là xưng, ở đây nên đọc xứng. Xứng có nghĩa là xứng đáng đó. À, vật, chữ vật có nghĩa là vượt hơn bình thường. À, giống như siêu quần á, nhưng mà chúng ta đã đọc vật quần thì chữ siêu quần nó giống nhau, quần là quần chúng, à, tức là số đông. Như vậy là xứng đáng hay là thích hợp vượt qua cái số đông. À, chi năng, như vậy là năng là năng lực, năng lực thì xứng đáng vượt qua số đông đó, nên nói là cao tài. À, có nghĩa là vậy, tài năng hay năng lực, à, thì vượt qua, xứng đáng vượt qua số đông mà, cho nên nói là cao tài đó. Người nào mà có năng lực đặc biệt như vậy thì gọi là cao tài, đúng không? Năng tự thắng, thắng tha, cố xưng vi dũng. À, có thể tự thắng mình và thắng người khác, thắng là hơn đó, hơn mình, vượt hơn mình, à, hoặc hơn người khác, nên gọi là dũng. Đây là ý nghĩa trong kinh Pháp Cú đó, quý vị thấy trong kinh Pháp Cú có nói là dù ra dù thắng ngàn ngàn, dù ở bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, chẳng bằng thắng chính mình, tự là chiến thắng tối thượng. À, tức là dù ở bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng thắng tự mình là chiến thắng tối thượng. Cho nên là đầu tiên thắng bản thân mình đã. Đó. Cho nên chữ chữ mà dũng á, chữ dũng á, có hai điều, một là thắng mình và thắng người khác. Thắng mình ở đây mình đấu chiến đấu được với những cái tập khí giải đãi của mình chẳng hạn. Nếu mình lười quá thì mình phải vượt lên được. Rồi mình gì phiền não đó, mình có những cái ham muốn quá, mình nghĩ mình bây giờ mình nghĩ ôi mình thắng được cái phiền não đó, mình nói, ôi mình nghĩ vì chúng sanh, vì pháp cho nên tôi sẵn sàng hy sinh vì mình, tôi sẵn sàng chịu khổ đó. Do nên là ai mà phát tâm đó, hoằng pháp độ sanh là phải khổ, còn không không hoằng pháp độ sanh là không khổ, nó sướng đó. Quý vị thấy nếu mà là người xuất gia, đặc biệt người xuất gia sướng lắm, ăn rồi đi đây đó chơi du lịch khắp phương đúng không, nó sướng lắm. Thì quý vị thấy nhiều người xuất gia đó là gì, không có phát tâm gánh vác khổ cho nên sướng thôi. Còn ai mà thật sự tu hành á, khổ thì sao, nếu mà gánh vác sự nghiệp Phật pháp nữa, ôi khổ rồi, khổ không có thời gian, bận bịu rất nhiều, phục vụ chúng sanh lo lắng đó. Vậy cho nên cái đó là cũng phải thắng, tự thắng đó, là thắng chính mình đó, thay vì là mình hưởng thụ bây giờ mình phải hy sinh vì chúng sanh đó. Còn thắng tha là gì, thắng tha là quý vị vượt hơn người khác, người ta không làm được mình làm được, người ta nỗ lực một mình nỗ lực hai, đó là thắng tha đấy. Cho nên là tự thắng, thắng tha là vậy, cái đó là dũng, dũng dũng mãnh đó. Cho nên đâu có dễ đâu những đức hạnh này đó. Thật ra chúng ta nếu có thời gian chúng ta giảng kỹ là tu hành ở đây nè, mà tại vì chúng ta lần này chúng ta không có thời gian, chúng ta giảng sơ sơ thôi, giảng lược thôi. Nhưng mà quý vị thấy là rõ là như vậy, cho nên có nhiều người á, cho dù bên cạnh hòa thượng nhưng quý vị thấy đâu nghe được hết bộ Tịnh Độ Đại Kinh đâu. Có những người á, nghe bên ở bên hòa thượng luôn mà đâu nghe Tịnh Độ Đại Kinh gì, sao đi làm pháp hội làm này làm kia mới họ đi miết, mà đâu có thời gian đâu mà nghe. Cho nên cho dù ở bên cạnh mà thành xa cách, cái kiến giải không giống. Còn những người ở xa như chúng ta chẳng hạn, quý vị đó, quý vị nghe pháp hòa thượng mà quý vị nghe quý vị đúng mình theo hòa thượng được. Cho nên hòa thượng nói những người thành tựu, những người nghe lời là những người ở xa, còn người gần không thấy đâu đó. Thậm chí hòa thượng nói ở trong bộ ngài nói ma danh văn lợi dưỡng đó, là tại vì vậy đó, tại vì ở gần đó, nhưng mà không làm theo. Nếu mà làm theo thì đâu có thời gian đi đâu được, suốt ngày hòa thượng giảng 4 tiếng 4 tiếng 8 tiếng như vậy, ngồi nghe học Phật pháp mà nghe miết là Tịnh Độ Đại Kinh là đâu có dám bỏ đi đâu được đúng không, còn phải học này học kia nữa chứ, còn phải tu nữa, đâu có đi đâu được nữa. Cho nên chỉ có ở thất ở tu hành thôi, ở chùa tu hành thôi, đâu có đi được. Còn đi nơi này qua nơi nơi kia, đi quý vị đi mất thời gian, đi sắp xếp mua vé máy bay rồi vân vân, đi đi chặng đường rồi tới đó làm pháp hội xong rồi đi chơi nữa đó, vòng vòng cái hết đi mất nửa tháng, một tháng về hụt bao nhiêu bài, nửa tháng đó hòa thượng giảng mỗi ngày 2 bài 30 bài nè, chồng đó chưa có nghe kịp rồi qua tiếp là thêm một vài pháp hội nữa rồi lạc hậu theo. Cho nên tại sao thì chẳng nghĩ tại sao nhiều khi hòa thượng nói mà có lý do đúng rồi, hòa thượng chụp nhiều khi hòa thượng chửi là đúng, vì mình không làm theo được, mà ai mà làm theo được, có mấy người làm được đâu, tại vì sao mình cũng có việc mà đúng không, ai cũng có việc, ta cũng có việc độ sanh, hòa thượng có việc độ sanh hòa thượng đó. Cho nên ai thật thà nghe lời á là gì, khó lắm, phải bỏ được nhiều thứ lắm quý vị, nó thắng tự thắng á, tự thắng thắng tha đó, khó vô cùng quý vị. Cũng vậy đó, quý vị tu ở nhà đó quý vị không, quý vị tu thật sự tu được đó, là quý vị cũng phải bỏ bao nhiêu thứ luôn, nó là tự thắng đó. Thì quý vị dũng đó, có cái sự dũng đó là vậy đó, dũng mãnh đó. Thì người ta đi du lịch mình không đi du lịch, người ta đi chơi mình không đi chơi, người ta ăn mặn mình không ăn mặn, người ta không giữ giới mình giữ giới, đó là tự gắn rồi gì nữa, đâu đơn giản đâu, nói thì dễ nhưng mà làm không được. Người ta không có làm được mình làm được, đó là tự là thắng tha đó. Rồi tự thắng mình là gì, mình đấu tranh. Hay hồi hôm nay người ta kêu ôi bữa nay có một cái chương trình gì đó hay lắm vân vân cái gì đó đi chơi, hoặc là bữa nay có cái đi chơi chuyến du lịch, nghe nói ở nước nào đó du lịch rẻ hơn Việt Nam, nó đi qua đó rồi du lịch nó Đông Nam Á đó, rồi đi chơi đi mất mấy ngày, đi đi nhiều quá, nhưng mà đi không về tốn được, mất công phu đó, đó là tự thắng đó. Giữa lợi ích Phật pháp và nhân gian mình có thắng được không, cho nên là những điều này đó là mình phải làm được. Cho nên là gì, cố gắng an ủi mình đó, đời này phải chịu khó chịu khổ chịu thiệt. Cho nên có người đồng tu báo Thiện Trang đi du lịch, đi đi Thiện Trang cũng chưa không muốn đi, hiện tại không muốn đi, Thiện Trang không muốn đi, đi thăm Ấn Độ không muốn đi, tại vì sao, hiện tại nghĩ là mình đi mất thời gian đó, đi mất công phu mất thời gian đó. Vậy cho nên là thời gian ít đi đâu, không có đi ít đi đó, mà quý vị coi đi, không có mấy khi thiện nhân đi đâu đó. Từ khi mà mình đã phát tâm là nguyện rồi thôi. Hồi xưa mình không có trách nhiệm gì nhiều, không có dịch pháp, không có giảng pháp, chứ còn sau khi mà vô để dịch pháp rồi là ít đi rồi. Rồi sau này còn giảng nữa là thôi khỏi đi luôn, gần như không có đi. Việc gì bí quá mới đi thôi, đó là gì? Nó cũng phải nhẫn thắng ở chính mình đó. Đi sướng hơn chứ quý vị nghĩ coi, bây giờ đi đâu cũng có người biết mình đó, ơi thầy thầy vân vân thế này, đi đến đâu cũng được người tiếp đãi, sướng không chứ? Càng nổi tiếng càng sướng mà, người ta thích đi nhiều nhiều đúng không? Nếu mà mình không đi đó, đó là nhẫn đó, cho nên nhẫn lực thành tựu nhất thiết pháp đắc thành ưu nhẫn, tất cả pháp được thành tựu bởi do nhẫn. Kinh Kim Cang nói nhẫn được. Đấy, quý vị cũng vậy, quý vị nhẫn được mà sao nhẫn được thì quý vị tu được. À, người ta dụ thế này dụ kia không đi, tất nhiên quý vị cũng có đôi khi tùy thuận chúng sanh, nhưng mà tùy thuận vừa vừa thôi, quý vị tùy thuận quá là quý vị tu không được đó. Ví dụ như ở gia đình quý vị, các lần lo quý vị cũng phải đi với gia đình một chuyến, nhưng mà nếu mà quý vị đồng ý thôi đi liên tục, đi liên tục thì vừa tốn thời gian vừa tốn phước, rồi cuối cùng tu không được, mất hết định lực. Đây là gì? Khéo dung hòa giữa đời sống và tu hành. À, với một năm thôi chấp nhận đi với chồng con một chuyến đúng không? À, để đi du lịch mấy ngày, đi ít ít thôi, đừng đi nhiều quá. Đi mà 10 ngày trở lại còn được, mà đi quá lâu coi chừng mất công phu đó. Về tu hoài không có lại lại công phu đâu. Mà muốn lại công phu là phải dồn sức tu, tu dữ lắm nó mới lấy lại công phu đó. Nên là gì? Phải nhẫn những điều này. À, chúng ta còn mấy dòng nữa chúng ta chắc ráng cố gắng hết luôn. Nên cố xưng vi dũng, đó là nói là sống hoại tà kiến chi minh. À, hoại tà kiến, hại là phá hoại đi, là hoại là phá bỏ đi. À, tà kiến chi minh, câu này á, thì Trần Giang có coi kỹ lại hòa thượng giảng á, thì đây nó giống một cụm từ. Chữ minh này á, ở đây á, là cái sức nhìn của mắt đó, nó về tại vì cấu trúc chữ chi nên nó về danh từ. Sức nhìn của mắt tức là cái gì? À, cái góc nhìn á, đó, người ta cái chúng ta nói là cái kiến, cái thấy á. À, cho nên là phá đi cái gì, đây chính là nói phá đi cái bỏ đi cái sự nhìn của tà kiến đó. Nên sở dĩ ngôn triết, cho nên nói là triết. À, triết là quý vị phải phá bỏ đi được cái nhìn thấy của tà kiến. À, cái của tà à, tà kiến thì mình bỏ được. Đoạn này cực kỳ khen ngợi đức tu hành sau khi xuất gia của tỳ kheo Phát Tạng về cao tài dũng triết. Tài là tài năng, trí là trí huệ, triết là biết rõ trong gia tường sớ ghi năng lực xứng đáng vượt hơn đại chúng, nên nói là cao tài. À, tiếp theo là có thể thắng chính mình và thắng người khác nên xưng là dũng. Sáng suốt phá bỏ sự nhìn của tà kiến nên nói là triết. Ở đây hình như dịch dư rồi, không có chữ sáng suốt. À, phá bỏ thôi, phá bỏ sự nhìn của tà kiến, cho nên là triết. Và như vậy đây là đoạn này hết. À, cố gắng nha, mình muốn có triết á là vì phá bỏ tà kiến, thì những điều tà kiến mình phải phá bỏ đi. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, hẹn quý vị vào bữa khác. Ngày mai thì chúng ta có khóa tu, không phải khóa tu mà chúng ta chỉ tu có 4 tiếng thôi nha quý vị. Tuần sau chúng ta ai mà có muốn tu thì tuần sau thứ bảy và chủ nhật cuối tuần sau đó có khóa tu, cho nên là tuần thứ bảy chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ giảng tới 2 buổi quý vị, để sắp xếp lịch mà quý vị theo tu theo đạo tràng online. Và thứ tư tuần sau thì chúng ta sẽ giảng tiếp nha, hẹn quý vị thứ tư tuần sau. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. A Di Đà Phật.